Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Tu xuất gia, tu tại gia do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Tổ đình Kim Cang. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì chùa Kim Cang, kính bạch toàn thể chư đại đức tăng. Lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân Thượng Tọa trụ trì và toàn thể chư đại đức tăng đã tạo duyên lành cho chúng tôi có buổi thuyết pháp hôm nay, và kính chúc quý Phật tử trong đạo tràng Bát Quan Trai một ngày tu hành gặt hái nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, thì trước hết tôi cũng cảm ơn lời giới thiệu của Đại Đức An Thanh. Thầy ép các vị vỗ tay tặng tôi quá trời. Tức là thầy buộc tôi phải quyết lòng phải trả nợ cho các tràng pháo tay hôm nay mà thầy không nói. Thầy nói phải hôm này Phật tử, phải hôm kia Phật tử, có nghĩa là buộc các vị phải làm như vậy đó. Thành ra cái vấn đề này muốn thực hay không là cần phải trắc nghiệm. Còn trên nguyên tắc thì với người dẫn chương trình thì thầy cũng ủng hộ cho một cái buổi thuyết pháp như vậy. Thì riêng tôi cũng rất là chân thành cảm ơn thầy. Xin thưa các vị, hôm nay chúng tôi sẽ đến với các vị với đạo tràng Tu Bát Quan Trai với cái bài giảng là Tu xuất gia và tu tại gia. Với ý nghĩa của bài này, để chúng tôi muốn giới thiệu cho các Phật tử trong cái phương thức tu tập của một người cư sĩ và cái cách nhìn nhận về một người tu sĩ trong thời đại hôm nay. Xin thưa các vị, chúng ta hay phân vân rằng giữa chuyện tu xuất gia và tu tại gia, cái nào đem đến giải thoát, cái nào thù thắng. Và có những người Phật tử cư sĩ của chúng ta vì yêu mến đạo, vì yêu mến con đường giải thoát, cho nên có những lúc các vị miễn cưỡng với cái con đường ở ngoài đời là một cư sĩ tại gia và quyết chí đi xuất gia. Có những người đi xuất gia mà bị ràng buộc rất nhiều thứ làm hại giữa xuất gia và cái việc đời, không cái nào xong hết. Thậm chí có những người ngoài đời có ý tưởng xuất gia rất cao nhưng mà không biết lối nào, không biết đường nào để chọn cho mình một con đường đi xuất gia đúng nghĩa, để sự hy sinh của mình nó có sự bù đắp xứng đáng. Vì vậy cho nên cái bài giảng này là nói chung quanh trong vấn đề giữa quan niệm nhận thức trước, đồng thời đích thân bản thân chúng ta hành trì trong con đường Phật Pháp nó được những gì. Thì ở đây khi các vị cùng chia sẻ bài giảng này với chúng tôi, nếu trong bài giảng này các vị cần có ý kiến gì bổ sung trong cái nội dung này thì các vị cứ sau bài giảng chúng ta cùng trao đổi. Bởi vì quan niệm của chúng tôi đôi khi nó không phải là một cái nhìn toàn diện. Cái nhìn của một cá nhân con người lúc nào nó cũng mang tính phiến diện bởi cái tính chủ quan của người đó. Và để đóng góp cho trọn vẹn này, nó cần phải nhiều phương diện, trong đó cũng có thể có sự đóng góp của quý thầy cho nó hoàn thiện hơn, tức là cương vị của một người xuất gia. Bên cạnh đó, các vị là một người cư sĩ từng sống ở đời, từng học và tu theo Phật, cần phải làm thế nào và cần có một cái suy nghĩ gì tích cực hơn, và đạo Phật cần làm gì được hơn để cái đời sống các vị được mạnh mẽ thăng hoa và bảo trì đời sống tu tập cho trọn một cái cuộc đời làm Phật tử của chúng ta. Xin thưa với các vị, với cái nhìn của Đức Phật, Đức Phật đều trân trọng và thương yêu bốn chúng đệ tử của Ngài như chính bản thân Ngài hay chính con của Ngài là Ra Hầu La không khác. Đức Phật đã từng tuyên bố trong tất cả các kinh, Đức Phật từng nói rằng ta thương tất cả chúng sinh như thương Ra Hầu La không khác. Ra Hầu La là con của Đức Phật khi lúc Ngài là một thái tử. Xin thưa các vị, trong bốn chúng này là nói một cách cô động để phân biệt ra là hai chúng tại gia và hai chúng xuất gia. Là hai chúng tại gia gồm có nam cư sĩ và nữ cư sĩ, hai chúng xuất gia gồm có tỳ kheo và tỳ kheo ni, hay nói khác hơn là nữ xuất gia và nam xuất gia là cái từ chung nhất. Bởi vì nếu phân liệt ra, trong xuất gia nó còn có là sa di, sa di ni, thức xoa, tỳ kheo ni, vân vân. Tức là nó còn có năm chúng xuất gia. Nhưng mà liệt kê hai bên để phân liệt ra là giữa tăng và ni thì nam xuất gia và nữ xuất gia, với nam cư sĩ, nữ cư sĩ gộp chung lại, Đức Phật gọi là bốn chúng đệ tử của Đức Phật. Bây giờ trước hết để chúng ta hiểu được cái việc xuất gia, tại gia, phương diện tu tập, hành trì, nó có cái sự tốt và mặt hạn chế của nó như thế nào, thì trước hết chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa về cái tu tại gia rồi tu xuất gia như thế nào. Chữ tại gia có nghĩa là gì? Tại gia là ở nhà, tại gia là còn ở trong nhà, tức là nhà đó là nhà thế tục, đó, nhà của một cư sĩ, nhà của người đời, tức là chúng ta chưa phải lìa bỏ ở người tục gia để trở thành xuất gia. Bởi vì ý nghĩa xuất gia nó gồm có ba nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là gì? Xuất thế tục gia. Cái nghĩa thứ hai là gì? Xuất phiền não gia. Ý nghĩa thứ ba là xuất tam giới gia. Như vậy, người thế tục là người cư sĩ, về mặt nghĩa đầu tiên là xuất thế tục gia chúng ta chưa có. Nhưng mà nếu người cư sĩ biết tu tập thì người cư sĩ sẽ có được thành tựu về xuất thế và xuất phiền não. Các vị phải để ý nghe chỗ này rất quan trọng. Người cư sĩ chúng ta được gọi bằng những từ chung chung mà thông thường các thầy thường gọi, đó là Phật tử. Nhưng từ này không được chính xác. Các vị biết tại sao tôi cho là không được chính xác? Phật tử là gì? Là con của Phật. Như vậy tôi có phải là con Phật không? Hay là tôi là sư đệ của Phật? Xin thưa các vị, các vị phải hiểu cái chỗ này. Cái từ Phật tử hôm nay chúng ta dùng dành cho người cư sĩ như các vị mà để gọi là Phật tử thì nó có một cái qua quá trình văn hóa, và quý thầy dùng để cho một cách riêng biệt để chúng ta ám thị rằng đó là người Phật tử, là cư sĩ thì nó còn có mặt hạn chế, nó chưa có đúng hẳn hoàn toàn. Nhưng mà tại cái từ này dùng phổ thông riết rồi chúng ta xem như là một cái từ thông dụng, và chúng ta biết nghe chữ Phật tử là chúng ta biết mình, tức là những người chưa xuất gia, những người chưa cạo tóc. Chứ thật ra cái chữ Phật tử này nó không lệ thuộc hay là không nằm riêng biệt cho những người nam nữ cư sĩ như các vị đâu. Các vị phải thấy như vậy. Cho nên về mặt tu tại gia hay là người tại gia, là một người được gọi là U Bà Tát hay là U Bà Di, hay là nam cư sĩ, nữ cư sĩ, hay là cư sĩ Phật tử, cái đó mới đúng. Tức là con của Phật ở dạng tại gia, chúng ta phải nói cho nó rất rõ. Còn cái người xuất gia gọi là Phật tử xuất gia, là con của Phật ở dạng xuất gia, cái đó nó mới đúng nghĩa như vậy. Cho nên cái tử Phật tử vô cùng cao quý và thánh thiện. Các vị đừng nghe hai chữ Phật tử dường như nó có gì thấp hơn các thầy, chưa chắc. Qua quá trình của nội dung này tôi chia sẻ, các vị sẽ thấy cái tầm quan trọng của một người cư sĩ và một người xuất gia cùng song hành trên con đường mở rộng và truyền bá Phật pháp, đồng thời giá trị giải thoát cũng chưa chắc là người nào tối ưu hơn người nào. Chúng ta phải thấy chỗ này. Thành ra ở trên phương diện nào đó chúng ta phải biết là chữ nam cư sĩ, nữ cư sĩ được dịch U Bà Tát hay là U Bà Di á. Tức là chữ U Bà Tát là một người nam cư sĩ, U Bà Di là người nữ cư sĩ. Từ chữ Bali mà hay dịch là U Bà Sát Ca và U Bà Tư Ca mà chúng ta đọc trong kinh Dược Sư mà thấy hai chữ phiên âm như vậy. Như vậy thì ở đây cái nghĩa người tu tại gia có nghĩa là một cư sĩ tu tập theo Phật, một cư sĩ đã quy y và tu học theo Phật, thì cái đó gọi là tu tại gia. Tu xuất gia, xuất gia với một cái nghĩa căn bản để chúng ta thấy dễ nhận thức nhất. Cái nghĩa đầu tiên mà dễ nhận thức nhất trong cái việc tu tại gia đó là xuất thế tục gia. Tức là để xác định đầu tiên là một con người xuất gia, ở đây nó phải mang nghĩa là con người này rời khỏi nhà thế tục cái đã. Xuất phiền não, xuất tam giới, chuyện đó từ từ tu học rồi tính. Nhưng trước mắt để xác định được một người này quyết chí muốn cầu xuất gia, người này phải vượt ra khỏi nhà thế tục, tức là phải lìa khỏi gia đình thân quyến để trở vào trong chùa một nơi nào đó để nguyện một cuộc đời dấn thân tu tập và hành đạo. Đó. Cho nên đó, trong kinh Quy Sơn Cảnh Sách mà nói từ thân cắt ái ly gia đó, tức là từ bỏ những thân bằng quyến thuộc, cắt hết tất cả những tình cảm ràng buộc của gia đình, vợ con, tình yêu của nam nữ hay là tình cảm của cha mẹ để đi tu. cái người xuất gia đầu tiên đó gọi là xuất thế tục gia, thì cái người đó gọi là xuất gia. Trong giới xuất gia nó gồm có những điều mà tôi vừa nêu, đó là thứ nhất là sa di, thứ hai là sa di ni, có nghĩa là người nam bắt đầu trở thành một người tu gọi là sa di, một người nữ bắt đầu trở thành một người nữ tu thì gọi là sa di ni. Trong đó gồm có người nữ tu, nó gồm có một giai đoạn học pháp đó, là thức xoa manali á, là để có giai đoạn để mà trắc nghiệm cho cái sự hoàn thiện của một người sa di hoàn toàn trong sạch để chuẩn bị bước vào tỳ kheo ni 2 năm đó. Cho nên nó còn có một cái dạng xuất gia giai đoạn là thức xoa manali, rồi lên và bắt đầu là tỳ kheo, là của một sa di, tức là tăng là nam chuyển sang tỳ kheo, rồi một nữ từ thức xoa manali chuyển lên tỳ kheo ni. Tổng chung lại tất cả gọi là 5 chúng xuất gia, mà liệt ra giữa nam xuất gia và nữ xuất gia gọi là chung như vậy. Còn phân tích ra nó gồm 5 như vậy: sa di, sa di ni, thức xoa manali, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Các vị nắm một cách khái quát như thế này chưa? Như vậy thì ở một mức độ nào đó, tất cả các vị tu học của chúng ta, dầu nam cư sĩ hay là nữ cư sĩ, hay là tu tại gia hay là tu xuất gia, tất cả chúng ta đều căn cứ vào đâu để xác định cho mình trên nền tảng tu tập? Căn cứ vào đâu? Căn cứ vào giới luật của từng phương diện một mà chúng ta xác định cho chúng ta trên nền tảng tu tập và giải thoát. Để xác định một con người đó có lý tưởng tu hành và giải thoát hay không, thì dựa trên cái quá trình nghiêm túc tuân thủ giới luật của một người nam nữ cư sĩ hay là một người xuất gia, lúc đó người ta mới xác định cái tính chất giải thoát hay là cái tính chất cầu đạo tu học của những con người này. Nói giới luật như vậy, ở đây chúng ta thấy rằng một người cư sĩ, tức là tu tại gia, như chúng ta hôm nay, chúng ta đang tu cái gì? Đang tu cái gì? Bát quan trai là giữ gìn 8 giới. Cái nghĩa bát quan trai này thật ra đây là một cái phương tiện cho các vị gọi là tu tập sự xuất gia. Những người mà đi tu học bát quan trai giới như vậy gọi là tập sự xuất gia. Người cư sĩ được thọ những giới pháp để tu, thứ nhất là tam quy ngũ giới, thứ hai bát quan trai giới, nhưng đây chỉ có một ngày một đêm chứ không phải mang tính vĩnh viễn, phải không? Và ba nữa đó là thập thiện bồ tát giới, thì đây là mức độ cao nhất của một người cư sĩ, thập thiện bồ tát, nhưng trên nguyên tắc là 5 giới. Và chúng ta thấy rằng trong bát giới chúng ta thọ hôm nay là một người phát tâm thọ một ngày một đêm giữ 8 phần trai giới này, trong đó 8 phần trai giới này nó gần như là một người xuất gia, nó gần với người xuất gia ban đầu là so với giới sa di. Nó chỉ khác một cái điều trong giới sa di, đó là cái giới sa di không cho giữ tiền bạc, nhưng mà trong bát giới thì không có cấm điều này, có phải không? Và nó khác khi các vị, tại sao để xác định đó là các vị đang tập sự xuất gia? Bởi vì 5 giới của một người cư sĩ tại gia nó gồm gì? Sát sanh, cái gì nữa? Trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. 5 giới như vậy. Còn 10 giới sa di là sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu, nằm giường cao tốt rộng lớn, thích đi xem nghe, rồi trang sức dầu thơm, ăn phi thời và giữ tiền bạc. 10 giới sa di là như vậy. Như vậy khi chúng ta thọ bát quan trai thì có cái giới thứ 6 là không được đeo tràng hoa, ướp nước hoa, xo hương phấn sáp, rồi cố đi xem nghe khiêu vũ. Cái đó 2 giới của sa di gộp lại thành 1. Cho nên tự thân của bát giới của các vị nó là 9 giới của sa di rồi, chỉ có giới không giữ tiền bạc nữa thôi. Cho nên về ý nghĩa căn bản của một người khi mà chúng ta tu bát quan trai, cái giới thứ 3 là một người cư sĩ là không được tà dâm, đúng không? Tức là không được tà dâm có nghĩa là không được ngoại tình. Nhưng khi chúng ta thọ bát quan trai thì quý thầy truyền giới các vị, quý thầy nói sao? Không được gì? Không được dâm dục. Tức là không được, dầu đó là vợ hay chồng của mình, trong một ngày một đêm tuân thủ thọ bát quan trai cũng không được quan hệ tình dục. Thì cái giới này gọi là các vị đang tập sự xuất gia. Cho nên 8 giới của các vị là đang tập sự xuất gia. Một số người nói là xuất gia gieo duyên, thì tôi không đồng tình cái từ này lắm.
Xuất gia gieo duyên có nghĩa là đã xuất gia rồi. Còn đây phải là tập sự thôi, muốn lắm nhưng mà tập sự thôi. Thành ra để coi coi làm có được hay không, bắt đầu thử nghiệm bằng những cái một ngày một đêm vậy, coi mình giữ tới đâu. Cái đó gọi là tập sự xuất gia bằng con đường bát quan trai cho một người cư sĩ. Như vậy thì ở đây các vị thấy giới của một người cư sĩ tại gia, tức là Phật tử tại gia đó, là nói như vậy: năm giới, bát giới và thập thiện Bồ Tát giới là tiêu chuẩn cao nhất. Người xuất gia sa di 10 giới, sa di ni cũng vậy. Rồi thức so mana thì cái giới của ni là những giới phụ thêm, là giới học chúng thôi. Nó rồi lên tỳ kheo và tỳ kheo ni, tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Tại sao nói điều này? Xác định trên giới luật để căn cứ một người có tâm hồn tu tập và giải thoát như thế nào. Dựa vào cái đời sống của tất cả các vị, đó gọi là đời sống đạo đức cá nhân của mỗi chúng ta. Đời sống đạo đức cá nhân của một người cư sĩ hay đời sống đạo đức cá nhân của một người tu tập, đó để xác định cho cái tính giải thoát của mọi người và hơn kém nhau ở chỗ đó. Hơn kém nhau ở chỗ là tuân thủ để đem đến sự giải thoát. Nó. Chứ không phải là người nhiều giới hơn là tốt hơn người ít giới đâu. Cái đó chúng ta trong phần này chúng tôi cùng chia sẻ với các vị. Cho nên về mặt nào đó, người ta nói là một câu mà chúng ta thường quen biết là gì? Nhất kỳ sao? Nhất tu thị làm sao? Nhị tu tu gia, thứ ba mới tu chùa. Có nghĩa là người ta nói như vậy là mấy thầy tu chùa nó dễ hơn các vị. Các vị thấy dễ không? Dễ không? Tập thử xuất gia ngày đêm thấy như thế nào? Sự thật với các vị, dễ và khó nó không lệ thuộc vào môi trường, mà nó lệ thuộc vào tâm đức của con người. Ở đó người ta nói tu thị, tu gia và tu chùa cái dễ khó, nó không mang cái nghĩa là cái hoàn cảnh hay là giới luật người đang thọ. Nó muốn nói rằng để khen tặng những người đối nhân xuất cảnh với tất cả mọi thứ mà vẫn giữ một đời sống tu tập được. Cái đó người ta khen tặng vậy, người ta mới nói là nhất tu thị. Có nghĩa là giữa trợ, biết là bao nhiêu thứ bề bộn, biết là bao nhiêu thứ cám dỗ, biết là bao nhiêu những nghịch duyên trái ý, mà chúng ta giữ được lòng của một người Phật tử hay lòng của một người tu, tu giữa chợ như vậy, thì đó gọi là nhất đó. Tu được vậy là nhất luôn đó. Cho nên các vị biết rằng trong mà thập mục ngu đồ của những vị thiền sư đó, tới mà cái mục ngu đồ là tới thứ 8 là đã hoàn không rồi, tới thứ 9, thứ 10 đó là cái hình ảnh đội gọi là thõng tay vào chợ đó. Thì cái hình ảnh đó thấy một ông già hay là một vị thiền sư giác cái cần câu và con cá đó, để biểu hiện rằng lúc mà tuyệt đỉnh như vậy đó, rồi đi vào giữa chợ đời như vậy, đối với những cái nghịch cảnh nghịch lý như vậy, đối với nhiều sự cám dỗ như vậy, mà còn giữ được tâm thanh tịnh trọn vẹn của một nhà tu, lúc đó mới là thứ thiệt. Còn ở trong chùa mà gọi là thanh tịnh là chưa, bởi vì cái duyên người ta chọc không có cho thanh thanh tịnh. Cái đó là cái thật. Ví dụ các vị ở trong chùa, vợ con có chửi nhà nó nghe chứ chùa đâu nghe, phải không? Bây giờ các vị ly gia rồi, ở nhà nó có bực bội, nó bệnh hoạn, nó đau khổ gì đó, hay là khốn khó gì đó, thì nhà tự nói nhau nghe, trong chùa mình đâu nghe đâu, thành ra bình an. Có nghĩa là sống trong một môi chùa, chơi trường chùa, nó cách ly được với sự ràng buộc và sự chi phối, sự kích động của những cái trần tục bên ngoài rất là lớn. Cho nên người ta thấy cái đó, người ta cho là thứ ba tu chùa là cái thử thách nữa. Chứ không phải đi tu chùa là dễ đâu, dễ là chúng ta ở chùa hết rồi, chứ không phải ở nhà vậy đâu. Nếu đi tu chùa mà dễ giải thoát, mà dễ giải á, là tất cả chúng ta cạo đầu vô chùa hết, kim cang này không đủ cái chỗ chứa như thế nào đây các vị vậy đó. Chúng ta đi ra đường chúng ta sẽ không thấy đầu có tóc nhiều như là đầu trọc đó. Lúc đó chúng ta sẽ thấy ngoài đường đầy đường đầu trọc hết, bởi vì nó dễ mới giải thoát, nó dễ ăn quá mà. Cho nên ở đây người ta muốn nói cái câu đó để xác định nghịch cảnh là ở nào nhiều, còn cái khó cái dễ chưa chắc giữa đời và đạo. Rồi chúng ta sẽ tự tìm hiểu lúc này. Cho nên chúng ta thấy rằng để xác định nghịch cảnh đó, người ta mới nói là thứ nhất tu thị, nhị tu gia, thứ ba tu chùa. Tu chùa để gọi cho những người xuất gia, tu gia để chỉ cho tất cả những người Phật tử tại gia như các vị, sống giữa sự ràng buộc của bổn phận, gia duyên, tình cảm, tiền bạc, danh sắc, tất cả mọi thứ, nhưng các vị còn dành thời giờ tu học được là vô cùng quý giá. Giống như hôm nay các vị trở về chùa Kim Cang tu học là một cái điều rất là tốt. Các vị đâu có ở không để đi tu đâu, các vị đâu có ở không để đi thọ bát đâu, nhưng mà thấy vì lợi ích, vì tâm hồn của một người Phật tử thích Phật pháp, yêu thích Phật pháp, yêu thích con đường xuất gia hay là yêu thích con đường giải thoát, cho nên dằn xếp thời gian cố mà đi, chứ đâu phải nói tôi ở không để tôi đi thọ bát. Sự thật trong xã hội hiện nay không ai ở không làm điều đó, nhưng mà vì yêu mến đạo, dành thời giờ, chúng ta dằn xếp công việc thế nào để chúng ta có thời gian đến chùa để tu bát quan trai thôi. Cho nên tất cả những vị ở đây mà ở cư sĩ tại gia mà dằn xếp để đi được tu học như vậy là rất quý báu. Cho nên các vị phải thấy điểm đó là điều quan trọng. Cho nên khi mà người ta mới cho cái sự đời sống tu học và giải thoát giữa đôi bên trong cái quyển Con đường thành Phật của Ấn Thuận Đại Sư, ngài có xưng tán như vậy: đạo giải thoát xuất ly, ở hai bên khổ lạc, người thuận theo lạc hạnh, pháp hạnh tu tại gia, người thuận theo khổ hạnh, xuất gia làm sa môn. Hoặc sống giữa độc cư, hoặc sống giữa chợ đời, hoặc tùy theo tính hành, hoặc tùy theo pháp hành, căn tánh tuy khác biệt, cùng tu hạnh xuất ly. Thì ở trong đây nguyên cái bài kệ của ngài Ấn Thuận rất là dài, nhưng mà tôi muốn trích cái đoạn này. Cái người thuận theo lạc hạnh tu tại gia, thuận theo khổ hạnh tu xuất gia. Tự thân của xuất gia từ thời xưa nó mang nghĩa khổ hạnh, có nghĩa là một người sống không có đủ tam điều bất túc, ba cái thứ mà không đủ đó là ăn mặc ngủ không đủ. Những cái ông đủ như vậy người ta gọi là tu theo khổ hạnh. Người đời chúng ta có quyền được thụ hưởng như vậy, nhưng mà vì yêu thích con đường đạo, thọ trì năm giới hoặc bát quan trai để thực hiện con đường tu hành của mình, mặc dầu như vậy nhưng vẫn chưa khổ như một người xuất gia, thì ngài mới cho là người thuận theo lạc hạnh, pháp hạnh tu tại gia. Tức là dầu sao một con người ở đời, sự tu tập nó cũng còn dễ dãi, thoải mái, ít ràng buộc hơn một người xuất gia. Và vì vậy cho nên là người thuận theo khổ hạnh, xuất gia làm sa môn. Tức là những cái người đó xuất gia để tu theo cái con đường tương đối khổ hạnh một chút. Hoặc là tu theo gọi là tùy pháp hành, người tu theo tùy tính hành. Tùy tính hành, tùy pháp hành là sao? Có những người giải thoát từ con đường bằng lòng tin, có những người giải thoát từ con đường bằng hành trì. Những người đi vào con đường tịnh độ phần lớn lấy niềm tin cho con đường tu tịnh độ và giải thoát của mình, đó gọi là tùy tính hành. Những người pháp hành là những người thực hiện giới pháp hoặc tu thiền định hoặc thực hiện hạnh bà Bồ Tát chẳng hạn, vân vân. Tất cả những có con đường pháp hành như vậy gọi là tu xuất gia, là tùy theo pháp mà hành, tức là nghe pháp để thực hành, hiểu giới để thực hành, hiểu tất cả các phương thức tu tập của một các con đường, giàu là cư sĩ hay Bồ Tát, để thực hành. Cái đó gọi chung là như vậy đó. Cho nên là gọi là xuất gia hay là tại gia, tu tập theo con đường khổ hạnh hay là lạc hạnh của chúng ta. Nhưng mà các vị nên nhớ, khi một con người đã xuất gia, mặc dầu chúng ta thấy là như vậy, nhưng mà phải có duyên mới xuất gia được. Mà những người đã có một tâm hồn, trái tim yêu thương tất cả chúng sinh, yêu thương muôn loài và cầu giải thoát, thì không có một cái gì có thể ngăn trở được cái con đường đi tu của người đó hết. Chúng ta nhìn lại lịch sử của Phật giáo chúng ta. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi ngài đã quyết chí xuất gia rồi thì có cái gì ràng buộc được không? Cung tần mỹ nữ ràng buộc được không? Các nơi mà bốn mùa, mùa mưa, mùa lạnh, mùa nóng gì đó, tất cả đều những cái cung điện của ba bốn mùa đó có thể ngăn ngài được không? Cung vàng điện ngọc sau này ngăn được không? Vợ đẹp con xinh ngăn được không? Tất cả những thứ đó đều không ngăn được với một người có chí quyết xuất gia. Đó là chúng ta phải thấy. Mặc dầu chúng ta thấy rằng xuất gia là một con đường xem như khổ hạnh, mà một con đường xem như là dấn thân tu tập, đồng thời người tu hào không có một cái đức hy sinh thì không thể tu được. Nhớ là như vậy. Nếu chấp nhận con đường tu thì trong đó phải tự khẳng định được rằng phải có trái tim yêu thương, phải có một cái đức hy sinh trước cái đã. Nếu xác định được mình có đức tính này thì các vị hãy bước vào con đường đi tu. Còn nếu thấy mình chưa thể hy sinh được, mình còn đố kỵ quá, mình còn ganh tị quá, mình còn đua đòi quá, mình còn có thể là phân bua cao thấp quá, xin thưa các vị đừng xuất gia chi cho mệt mỏi. Nếu chưa có một tâm hy sinh tùy thuận hỷ xả với những điều này từ ban đầu thì các vị đi không có lợi ích đâu. Cho nên xác định được đầu tiên là mình phải có được những điều đó trước cái đã. Nếu có rồi các vị mới đi được. Bởi vì con đường đi tu là vậy, không có gì là của mình nữa hết. Tất cả mọi thứ, cả thân xác này mình cũng dành cho chư Phật, cho chúng sinh nữa các vị. Phải lấy được như chỗ này. Cho nên một con người đi tu như Đức Phật thì không có cái gì ngăn trở được. Đó là đi tu theo cái hạnh giải thoát, xuất ly. Ta phải nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta thấy thánh đệ tử của Đức Phật cũng đi theo con đường đó. Và một trong những giai thoại để lại cho chúng ta cảm thấy được rằng chúng ta cảm thấy ngưỡng mộ và đặc biệt nhất, đó chính là Thánh Ca Diếp. Chúng ta nên nhớ Ca Diếp là một trong thập đại đệ tử của Đức Phật, là một người mà gọi là đầu đà đệ nhất, tức là người tu khổ hạnh, sống ép sát khổ hạnh, chuyên môn là y này là mặc y phấn tảo, có nghĩa là lượm những giải, rách giải thô, giải ở tha ma, giải bó thay ma đó, hay là những cái vẻ ta bỏ đó, chuyên môn lượm giặt lại để khâu thành áo mặc. Một cái hạnh đặc biệt nhất trong thời kỳ Đức Phật mà người ta gọi là đầu đà đệ nhất đó, đó là Ngài Ca Diếp. Nhưng mà các vị biết rằng trước khi Ngài Ca Diếp đi tu là con của những vị trưởng giả giàu có trong một kinh thành. Nhưng mà cứ ham đi tu như vậy, cha mẹ lo cho tất cả mọi thứ nhu cầu vật chất trên cuộc đời không chịu. Kêu cưới vợ thì lại từ chối thì sợ cha mẹ buồn, cho nên nó nói thôi để ở về lo cho cha mẹ cho nó dễ. Cha mẹ không muốn điều đó, cho nên muốn có một đứa cháu, một đứa con, một con dâu gì đó, cho nên buộc lòng Ngài cưới. Khi Ngài cưới vợ, Ngài ra một cái đề nghị như vậy. Ngài ra một cái hình tượng bằng vàng như vậy. Một con người vàng, rồi từ tóc tai cho tính tất cả các sự trang sức, nó là một cái sự gì tuyệt hảo nhất. Và Ngài nói rằng nếu tìm được một người phụ nữ như thế này thì Ngài sẽ cưới. Và cha mẹ vì quá thương con, đồng thời với tiền dư bạc giả, là một vị giàu có nhất trong kinh thành, sẵn sàng bỏ tiền ra để thuê tất cả những người đi tìm những người con gái nào mà nó giống như cái hình mà Ngài Ca Diếp đưa ra vậy đó. Nhưng mà cuối cùng rồi nó cũng có một cái người y như vậy các vị. Và cái tên của cái Việt Nam mình dịch đó là Mỹ Hạnh. Tên nghe hấp dẫn không? Mỹ Hạnh nghe đẹp phải không? Khi cha mẹ tìm được một người gần như vậy á, thì Ngài Ca Diếp bây giờ phải sao? Buộc lòng phải chấp nhận, đâu còn đời từ chối. Bởi vì mình đề nghị như vậy mà ta đáp ứng y lời đề nghị của mình thì mình đâu có quyền từ chối. Nhưng mà các vị mới đặc biệt một điều là gì? Khi Ca Diếp cưới được một người vợ là Mỹ Hạnh rồi, sống cùng một phòng nhưng mà khác giường, cha mẹ 12 năm trời không biết gì hết. Hai người cùng sống như thế này, Ngài Ca Diếp á, và Mỹ Hạnh trong đêm động phòng qua chút đã tự nói với nhau. Nó là tôi nguyện một cuộc đời tu hành chứ tôi không muốn cưới vợ. Nhưng mà vì cha mẹ tôi bắt như vậy cho nên là tôi phải như thế này, chứ thật sự tôi không có chấp nhận để bị ràng buộc mai này khó mà đi tu. Thì lúc đó Mỹ Hạnh mới cảm kích Ngài Ca Diếp, mới nói rằng thật sự tôi cũng có nguyện giống như vậy, nhưng mà vì cha mẹ tôi ép tôi lấy chồng cho tôi đâu có muốn. Vì vậy cho nên cả hai người đều có cái ý là xuất gia hết á. Cho nên á, bây giờ nếu mà sống cách ly á thì sợ cha mẹ buồn, cho nên mới đồng ý với nhau là để chung một giường, nhưng mà một người ngủ trên giường thì người ngủ dưới giường. 12 năm sống chung một cái phòng như vậy. Và để cuối cùng khi cha mẹ qua đời, Ca Diếp cũng đi tu mà Mỹ Hạnh này cũng đi tu để trở thành tỳ kheo ni. Và trong một cái giai thoại chúng ta đọc rằng Ca Diếp rất có trách nhiệm với Mỹ Hạnh, mặc dầu trên danh chánh ngôn thuận là vợ chồng, nhưng thật chất đời sống là viễn ly giải thoát. Nhưng khi mà đi tu, Ca Diếp vẫn có trách nhiệm, vẫn có trách nhiệm để lo cho từ cái tu hành cho đến cái ăn. Những lúc mà Mỹ Hạnh không đi khất thực được thì Ca Diếp phải sang phần ăn như thế nào thế nào. Mặc dầu vậy dễ bị cái đại chúng đàm tiếu là Ngài Ca Diếp đi tu mà vẫn còn tư tình vân vân. Cái đó thì trong một cái tiểu chuyện về Ca Diếp chúng ta đọc thấy rất xúc động cho một vị thánh. Như vậy thì ở đó chúng ta thấy rằng nếu người này đã quyết chí đi tu thì có cái gì cản được không? Thậm chí tới những cái điều ràng buộc về tình ái là một cái tiêu chuẩn mà ràng buộc lớn nhất trong cuộc đời này. Đức Phật cũng đã từng tuyên bố mà trong đời này có một sự ràng buộc thứ hai nó giống như ái tình thì tất cả đệ tử của chúng ta không ai thành đạo được hết á. Tôi có giảng cái điều này trong cái đĩa gọi là tham ái là nguyên nhân đau khổ. Tôi có nói điều này. Cho nên các vị thấy rằng nếu đã chí quyết đi tu như vậy thì đối với Ngài Ca Diếp phải sống phải như thế đó. Như vậy bản thân Ngài chưa xuất thế tục gia, nhưng đời sống của Ngài rất là phạm hạnh. Mỹ Hạnh cũng tương đương như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng điều đó là người xưa thôi à, còn hiện tại không có à. Xin thưa các vị, hiện tại cũng vẫn có những mẫu người xuất gia tu học xuất trần thượng sĩ cũng là dãy đầy trong từ hơn 25 thế kỷ qua cho đến ngày hiện tại nay rất nhiều. Chúng ta có đọc cái quyển là Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm Hòa Thượng không? Nếu chúng ta đã đọc được cái tác phẩm đó, chúng ta mới thấy rằng một cuộc đi tu của ngài Thiền Tâm, Hòa Thượng Thiền Tâm của chúng ta, mà ngài đã viết một cái quyển sách mà tâm đắc nhất của những người Phật tử tu theo pháp môn Tịnh Độ niệm Phật đó, đó là quyển gì? Niệm Phật Thập Yếu. Chúng ta thấy rằng cái cuộc đi tu của ngài rất là tuyệt vời. Ngài cũng bị ép lấy vợ lừa như vậy đó, nhưng mà cuối cùng không. Ngài học hành đến nơi đến chốn rồi, cuối cùng không. Lo cho cha mẹ già bệnh tật rồi, là cuối cùng cũng một đêm đó hốt thuốc cho cha mẹ uống, rồi làm tất cả mọi thứ bổn phận một người con, và nói với một người anh đã đồng tình với nguyện vọng xuất gia của mình đó, trong nửa đêm lặng lẽ đi tu y như Đức Phật Thích Ca, mà nửa đêm vừa trốn thành vậy đó. Thì khi đó Hòa Thượng Thiền Tâm cũng đi tu bằng con đường đó. Khi đã quyết định rồi, trong đó ngài có để là những bài thơ để chối từ hay là xin thú nhận lỗi với một người đã từng yêu mình tha thiết trong đời. Những cái bài thơ rất là thấm thiết. Thành ra đọc trong những cái bài thơ ngài để lại như vậy, trước khi đi tu ngài cũng là một người trần gian, cũng có tình cảm nhưng mà không đến hôn nhân thôi, rồi cũng có lòng yêu thương mẹ cha nhưng mà yêu thương con đường giải thoát hơn, yêu thích con đường đi tu hơn. Chính chỗ đó ngài đã hy sinh và từ bỏ hết tất cả những sự ràng buộc tình cảm của mình để trở thành một con người xuất gia, bởi vì ngài thấy rằng con đường xuất gia sẽ trọn vẹn cho con đường giải thoát hơn. Ở chỗ này là như vậy. Cho nên á, trong cái bài thơ mà cái ngài để lại tôi thấy cũng hay hay, nhưng mà tôi nhớ không có kỹ lắm. Nó là phân ly con biết nói lời chi, xuất gia xuất giá cũng đồng đi. Hai cái câu như vậy đó. Tức là rồi bước chân không dám quay nhìn lại, e nổi thâm tình lệ ướt mi. Trong bài thơ rất dài mà câu kết tôi thấy, tôi thấy hay hay chỗ là xuất gia xuất giá cũng đồng đi ha. Con xuất gia con cũng đi, mai mốt con xuất giá cũng đi, chứ đâu có ở nhà nuôi cho cha mẹ hoài, có phải không? Thì cái câu đó nói là thôi giờ đi đường nào cũng đi, thôi để cho con đi xuất gia, ý là nó như vậy. Đó là một lời chạy tội rất là khéo, rất là hay của những người tu như vậy. Cho nên nó thành ra đọc trong những cái cảm giác đó tôi rất là xúc động, xúc động cho một người đi tu như vậy. Và ngài đến một cái bên sông trong vắng vẻ và được người anh đưa đi tu như vậy. Cho nên đọc những cái đó chúng ta thấy rằng những cái người xưa đã để lại cho chúng ta một gương hạnh. Và chúng ta mới thấy rằng muốn xuất gia thì sao, xuất gia không được ở đời thì sao. Thì chúng ta mới nhìn thấy được là vai trò và bổn phận và đời sống của một người xuất gia và tu học nó khác thế nào. Xin thưa các vị, về vai trò đời sống thì chúng ta đừng nghĩ rằng xuất gia hay là tại gia chưa chắc cái nào tốt hơn cái nào. Quan trọng nhất là chúng ta cống hiến được gì cho Phật Pháp. Vai trò của một người cư sĩ tại gia Đức Phật cho chúng ta là gì? Là một ngoại hộ thiện tri thức, có phải không? Là một người đóng vai trò góp phần trong việc phát triển chánh pháp bằng tài vật và sức lực của mình trên con đường phát triển chánh pháp. Nếu tất cả mọi người đồng đi tu hay là chỉ có người xuất gia thì ai là người đứng ngoại hộ thiện tri thức để giúp tài vật cho chuyện tu tập và phát triển chánh pháp đây? Cho nên chúng ta thấy rằng thời Đức Phật, Đức Phật cũng tán thán rất là nhiều những gương hạnh của những người như Cấp Cô Độc nè, thí chủ Visakha nè, tất cả những con người đó được Đức Phật tôn trọng. Tôn trọng với danh nghĩa nó nằm trong kinh điển luôn các vị. Bởi vì những người này ủng hộ Phật Pháp rất nhiều. Những người không kém hơn nữa là vua Ba Tư Nặc nè, bên cạnh đó sau này là A Xà Thế nè. Tất cả những vua quan thứ dân, những người này người kia cúng dường ủng hộ để phát triển trùng hưng Phật Pháp. Cho nên các vị thấy rằng vai trò của những người này rất lớn. Và Đức Phật cũng hễ thường thừa nhận rằng nếu tăng đoàn mà không có những vị này ủng hộ thì cũng không thể phát triển Phật giáo được cùng khắp trên xứ Ấn như thời Đức Phật còn tại thế đâu. Cho nên trong suốt quá trình phát triển về Phật giáo, chúng ta phải thừa nhận rằng vai trò đóng góp của một người Phật tử cư sĩ rất là lớn nếu chúng ta sống đúng nghĩa. Và một người cư sĩ Phật tử cũng vẫn có đời sống giải thoát một cách cao quý như thường, chứ không phải là không có đâu. Thì từ tất cả chúng ta đều tìm hiểu. Tôi có nhớ Năm tôi học ở trường trung cấp Vĩnh Long đó là năm 90. Một cái vị cư sĩ mà chúng tôi thường gọi là trưởng giả cấp cô độc đó, tôi gọi bằng cái danh từ đó. Thật sự cái người này có một cái pháp danh tên là Bác Minh Triết á, hay gọi đó, là người từng ủng hộ cho trường trung cấp. Già rồi, năm tôi về đó thì bác khoảng trên 60 rồi. Từ năm đó chết đến bây giờ thì năm 90 đến giờ là 19 năm rồi. Thì từ khoảng hơn 60 giờ bác cũng khoảng 80, 8 mấy gì hay là cỡ khoảng đó, trên dưới 80. Mà các vị biết rằng cuộc đời của bác dường như từ một giáo sư đã dạy cho các trường phổ thông ngày xưa mà quay trở về con đường Phật Pháp để hỗ trợ, là một trong thành viên trưởng ban bảo trợ cho biết bao nhiêu nhiệm kỳ của tăng ni. Bác nói với chúng tôi một điều, bác nói tu không biết mấy ông tu thế nào, mấy thầy tu như thế nào, nhưng mà miễn vô đây cạo đầu tu học là tôi trân trọng cung kính cúng dường. Bác nói một câu vậy đó. Nhiều khi á, các vị biết tôi lúc đó với mấy thầy mà tu trường trung cấp còn nhỏ nhỏ nè, nhiều khi cũng nhảy cào cào cháu cháu chơi giỡn lóc cóc rồi. Nếu mà trước mắt một người mà khó tính á thì mấy người này quá coi nghi quá, phải không? Tu gì mất coi nghi, chạy sọc sọc rồi này kia, nói chuyện cười khè khà rồi này kia. Nếu một người khó tính là như vậy, bác không bao giờ có chuyện đó. Bác chỉ biết rằng cương vị bác là một người cư sĩ hộ pháp. Nhiều khi tụi tôi giỡn bác cũng cười vui vậy thôi, mà bác không bao giờ trách móc một lời nào, không bao giờ giảm lòng tin bất cứ cái gì. Bởi vì bác biết rằng tuổi trẻ mà, tuổi trẻ nó có cái hiếu động, nó có cái gì đó, nó cũng vẫn còn là cái trẻ chứ. Dầu bây giờ là một người đi tu chứ tâm hồn hoàn toàn là một đứa con nít. Các vị thấy mấy chú tiểu không? Chú tiểu thì hình thức dắt chớp đồ coi đoan trang lắm, chứ thật sự trong lòng vẫn là đứa con nít, cũng ham bắn cu ly, ham bắn đạn kéo, ham chơi dế, y chang như một đứa con nít bên ngoài. Chẳng qua là làm mấy chuyện đó bị quỳ hương cho nên không dám làm đó, chứ không quỳ hương là trốn đi làm liền á, có phải không? Cho nên các vị thấy vậy. Cho nên bác là một người Phật tử rất là thuần tín và hiểu được Phật Pháp như vậy. Bác rất là trân trọng. Nhiều khi á, gặp bác á, tụi tôi ngại. Nhiều khi đang chơi gì đó, cái thấy bác cái ngại. Mình thấy bác là người cúng dường thành tâm mà kính trọng tăng già quá, mình chơi gì mình thấy không xứng đáng. Nhưng bác nói mấy thầy cứ chơi đâu có gì đâu, tôi quá hiểu mà. Miễn ai mà mặc đầu tròn áo vuông vô đây là tôi trân trọng cung kính cúng dường, các thầy yên tâm. Bác nói một câu như vậy mà làm cho tới hôm nay một con người gương mẫu mà ai cũng quý mến như vậy. Tôi về lâu lâu tôi gặp bác là tôi chào trưởng giả cấp cô độc, tức là bác ủng hộ hết sức nhiệt tình. Như vậy với cương vị là một cái người cư sĩ như vậy, các vị thấy quan trọng không? Tụi tôi là những người xuất gia từng là chịu ơn của bác, đã từng sống dưới nắm cơm, những chén cơm manh áo của bác. Không phải một mình bác, nhưng một con người như vậy đủ uy tín để vận động tất cả mọi người Phật tử khác cũng như thân bằng quyến thuộc của chính bác để góp phần vào cái việc phát triển và đào tạo tăng ni. Như vậy những thế hệ tăng ni trải qua rồi đều mang ơn bác cả. Và như vậy một người tăng ni không xứng đáng, hoặc tu học không ra gì, hoặc không đóng góp gì cho Phật giáo, cảm thấy hổ thẹn với một người cư sĩ vậy không? Các vị thấy không? Chuyện thực là như vậy. Cho nên những người đã được đào tạo như chúng tôi ra trường đều là có ăn chén cơm manh áo của bác hết. Ngoài ơn giáo dưỡng của các bậc tôn túc hòa thượng thì cái đời sống tự thân này trên các cái thực phẩm và y phục này hoàn toàn được sự ủng hộ cúng dường từ những người như là bác như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng vai trò của một người cư sĩ vô cùng lớn. Tu sĩ xuất gia đóng vai trò một trong ba ngôi báo, mà ngôi báo của tăng bảo là thế gian trụ trì tăng bảo. Tức là những thầy đang đi tu đây với cương vị là một thế gian trụ trì tăng bảo, là một cái hàng xuất gia quý báo trong cuộc đời hiện tại này, đó là chư tăng gìn giữ chánh pháp của Như Lai, góp phần trong việc truyền bá chánh pháp của Như Lai. Nếu không có các thầy thì không giữ gìn được một ngôi chùa, không giữ gìn trọn vẹn được ngôi tam bảo, cũng không có thể ai truyền bá chánh pháp. Mặc dầu Phật bảo vô cùng quý giá, pháp bảo quý giá không kém, nhưng mà không có tăng bảo thì Phật bảo pháp bảo có đó nhưng không có ý nghĩa gì, bởi vì không có ai truyền bá. Vì vậy tam bảo phải đủ. Người xuất gia đóng vai trò cương vị là một người tu tập lìa khỏi nhà thế tục, lấy bốn biển làm nhà, lấy chúng sinh làm người thân của mình, và với nhiệm vụ là thượng cầu hạ hóa. Khất thực với chúng sinh là nhờ miếng chén cơm manh áo để ăn, nhưng ăn cái đó gieo duyên để làm Phật pháp, để đóng vai trò tăng bảo để duy trì mạng mạch Phật pháp thế gian. Người cư sĩ với vai trò là một cư sĩ Phật tử, người tu hành là một xuất gia Phật tử. Thì ở đây người cư sĩ là một ngoại hộ thiện tri thức, có nghĩa là góp tiền, góp sức, góp công, góp của trong các việc để giúp cho các thầy duy trì nền tảng của đạo pháp này. Giữa hai vai trò này không thể tách rời nhau được, có một không hai thì không phát triển được. Cư sĩ tại gia không thì cũng không thể phát triển được Phật pháp, mà chỉ có người xuất gia không thì Phật pháp không phát triển được, quá chăng duy trì và dậm chân tại chỗ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cương vị của chúng ta đều quan trọng. Nếu tất cả chúng ta sống đều đúng theo vị trí của mình thì cái đóng góp Phật pháp rất là lớn. Nhưng mà hôm nay cái người cư sĩ Phật tử của chúng ta nó có tuyệt vời hơn nữa, là các vị đừng nghĩ là chỉ có quý thầy mới là mở mang Phật pháp, mới là thuyết pháp giảng kinh. Tôi nghĩ rằng điều này không nằm riêng cho các thầy đâu, mà người cư sĩ Phật tử nếu học được Phật pháp chân chính từ các bậc thầy mà dạy chúng ta đúng pháp, những chánh pháp đó chúng ta cũng có thể truyền bá được. Quá chăng chúng ta không truyền bá được một môi trường lớn như thế này thì ít nhất cũng truyền bá được gia đình ta, dòng họ ta, huynh đệ ta, làng xóm ta, được không? Được. Một cây thì sao, làm chẳng nên non, nhiều cây chụm lại nên hòn núi cao. Cái chữ ba cây đó là đại diện thôi, chứ nó mang nghĩa là ba cây chứ thật sự là nhiều á. Chứ các vị gom thử ba cây có được núi không? Cái chữ ba đó là người ta nói cho vần, chứ thật sự là ba có nghĩa là nhiều á. Thì ở đây chúng ta thấy rằng, ví dụ bây giờ các vị ăn cơm, các vị nói ăn ba hộp thôi, các vị phải bỏ ba hộp vô bụng không? Các vị ăn no luôn mà các vị nói ăn ba hộp, có phải không? Ba hộp nói vậy chứ có nghĩa là ăn nhiều á. Thành ra các vị nên nhớ rằng khi mà trong hiện tại này, bây giờ ví dụ như tôi giảng bài giảng ra, nếu không có các vị thì làm gì người khác biết. Tôi nghĩ những bài giảng tôi được chia sẻ với nhiều người là không phải một phần do tôi mà một phần do các vị. Các vị thấy đĩa này các vị thích cái này, nè nè, về coi đĩa này hay lắm nè, các vị góp phần truyền bá. Mở ra người đó thấy hay cái đó, thôi để tôi in 10 đĩa tôi tặng bạn bè, phải không? Người khác thấy hay cái đó, thôi để in 100.000 đĩa vậy đó để tặng bà con làng xóm cho người ta. Các vị có phải góp phần trong việc phát triển chánh pháp không? Tức là các vị đã giới thiệu đạo Phật đến với mọi người. Vậy thì bây giờ các thầy là nói chuyện một cách chung như vậy, thật sự chứ các vị nếu chỉ là như vậy thôi và nó dừng tại đó thì Phật pháp cũng không phát triển được. Cho nên người Phật tử hôm nay, cái ngoài cái vai trò là một ngoại hộ thiện trí thức để đóng góp để phát triển Phật pháp và góp phần trong việc chia sẻ với đau khổ của chúng sinh, thì người cư sĩ Phật tử vai trò hôm nay còn có một phần là góp phần mở mang chánh pháp. Tức là Phật tử học Phật pháp rồi, Phật tử sẽ về thấy người nào khổ đó, các vị giới thiệu, các vị nói trong cái phạm vi hiểu biết của mình. Nếu các vị học một cách thuần thành hơn nữa thì các vị sẽ nói một cách rộng lớn hơn. Thậm chí bây giờ có những người vậy, mình nói không được cho nên nhờ cái đĩa của các thầy nói hộ, có phải không? Mình biết việc đó nó dễ vậy đó, nhưng mà mình không biết nói sao, có phải không? Tôi biết việc này, tôi thấy chị sống như vậy, anh sống như vậy, gia đình anh như vậy, làm ác như vậy, sống khổ đau như vậy, biết đó. Nhưng mà mình không biết phải nói làm sao cho để giúp người ta tu. Trong lòng thôi thúc lắm muốn giúp người ta. Các bạn nhớ lại, đĩa này nè, ông thầy này cũng nói vậy, hợp với này à. Đĩa kia ông thầy kia nói vậy, hợp với người này à. Chúng ta mới lấy cái đó chúng ta tặng cho, để nhờ những người đó nói hộ những nguyện vọng của mình, để giúp người đó chuyển hóa tu. Như vậy các vị có góp phần phát triển Phật pháp chưa? Có phải vậy không? Vậy thì bây giờ chúng ta người xuất gia và người cư sĩ, tất cả chúng ta đều chung nhau trong con đường phát triển Phật pháp và vai trò rất là quan trọng. Nhưng khi đặt diễn đề giải thoát, người cư sĩ có giải thoát không? Có không? Phải có thôi, điều đó đều chắc chắn. Sở dĩ chúng ta khó giải thoát ở chỗ là vì cái câu từ ban đầu là nhất tu thị nhị tu gia đó, có nghĩa là bị ràng buộc nhiều hơn một người xuất gia. Thành ra cái thời gian để dành cho sự công phu tu tập nó phải ít hơn một người xuất gia. Mà nếu các vị quyết lòng tu hành được, các vị rất là tuyệt vời. Cho nên lúc trước tôi có thưa với Hòa Thượng Thanh Từ cái câu này, mà Hòa Thượng có nói câu tôi thấy rất là tuyệt vời, nhưng mà có thể là chúng ta rất là khó làm. Tôi thưa với Hòa Thượng, tôi nói là bạch Hòa Thượng, tu tập á, nhất là tu thiền, là phải bỏ hết tất cả gia duyên ràng buộc, bỏ hết mọi thứ để giữ tâm thanh tịnh, không si tính, không này kia kia nọ. Như vậy trong cái thời đại hôm nay, một người cư sĩ Phật tử muốn tu tập giải thoát, nhất là con đường thiền, là không phải dễ, rất là khó. Trong khi các bậc tôn túc hòa thượng là những người không có bị ràng buộc, một bề tu hành, nhưng mà đến nay các ngài còn chưa xác định rằng mình có một đời giải thoát hay không. Thì như vậy người cư sĩ làm gì có thể giải thoát, chắc bằng con đường tu hành này giải thoát. Thì lúc đó hòa thượng trả lời với tôi, hòa thượng nói là tu không lệ thuộc vào xuất gia hay là tại gia, mà lệ thuộc vào ý chí và nghị lực của mỗi con người để xác định sự giải thoát. Ở đây hoàn toàn một câu trả lời hoàn toàn là chính xác, hoàn toàn đúng và thích hợp. Nhưng chỉ có một điều chúng ta phải suy nghĩ như thế này: liệu các vị chúng ta có tự khẳng định được rằng ý chí mình và nghị lực mình hơn những bậc tôn túc hòa thượng không? Cái đó là điều quan trọng. Cho nên về mặt giải thoát, nó không bị lệ thuộc xuất gia hay là tại gia. Nhưng ở có điều, khi xuất gia điều kiện tu học giải thoát dễ hơn chúng ta, chứ không phải chỉ có xuất gia mới giải thoát. Chúng ta phải hiểu chỗ này, cho nên những người tu tại gia nếu giữ theo giới pháp của Phật, thậm chí người cư sĩ tại gia còn được thọ Bồ Tát giới mà, còn để đi theo con đường Bồ Tát và thành tựu Bồ Tát đạo mà. Thì như vậy khả năng thành Bồ Tát và khả năng tất cả các vị tu hành cũng thành Bồ Tát, thì khi thành Bồ Tát là như nhau. Nhưng trên con đường phụng sự nó có cái ưu cái liệt như thế nào, trên con đường tu tập nó có cái liệt cái ưu như thế nào, chúng ta phải để ý chỗ này. Những sự giải thoát của các vị Phật tử là không thiếu trong quá trình lịch sử của Phật giáo, chúng ta nên nhớ. Các vị có từng nhớ một cái vị cư sĩ mà nổi tiếng mà trong bài sám chúng ta thường đọc đó là gì à? Bàn Quẩn. Cư sĩ tên là Bàn Quẩn, mà chúng ta có ở trong một cái bài sám chúng ta để gọi là câu gì? In như gì? In như thiền định họ Bàn thở xưa. Tức là giống như một cái người mà dầu chúng ta sống trong cuộc sống thế tục như vậy, ràng buộc như vậy, nhưng mà vẫn giải thoát một cách thiền định như là ông họ Bàn. Nhưng mà điều này chúng ta phải thấy cái giai thoại của Bàn cư sĩ rất là tuyệt vời. Cả một gia đình của ông, hai vợ chồng và hai đứa con, một đứa con gái cô tên là Linh Chiếu và một đứa con trai, tất cả bốn người trong một gia đình đều tu hành, mặc dầu ở đời mà tu hành xuất thế hết. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái giai thoại nó như thế nào. Các vị có từng nghe qua giai thoại này chưa? Giai thoại của Bàn Quẩn, có người dịch là Bàn Long Quẩn, nhưng sau này tất cả các bản dịch đính chính lại, ngài chỉ có hai tên là Bàn Quẩn thôi, trong có chữ Long. Thì ở đây khi mà chúng ta đọc, chúng ta mới thấy rằng gia đình có bốn người, mà trong đó người có làm bài kệ là hữu nam bất thú, hữu nữ bất giá, đại gia đồng biến đầu, cộng thiết vô sanh thoại. Thì có câu là hữu nam bất thú là con trai mà có con trai mà nó không có lấy vợ, hữu nữ bất giá là sao, có con gái mà không có gả chồng. Đại gia đồng biến đầu tức là cùng một gia đình cùng xâm hợp, cộng thiết vô sinh lội, còn cộng thiết vô sinh thoại, chung nói lời vô sinh, tức là nói lời giải thoát, nói lời không còn tái sinh, nói lời không còn sanh tử. Như vậy một người cư sĩ tại gia mà phát lên bốn cái câu như vậy, chúng ta thấy như thế nào? Người trai không chịu lấy vợ, chứ không phải mà muốn lấy vợ mà cha mẹ không cho, cái đó nó khác. Người gái không chấp nhận lấy chồng, chẳng phải là đến tuổi lấy chồng hay là có người ưng mà không chịu gả, cái đó nó khác. Ở đây trong một gia đình hoàn toàn là cái tâm như vậy. Cho nên các vị thấy rằng cái sự giải thoát của bốn gia đình rất là tuyệt vời. Khi mà ngài Bàn Quẩn á, tới lúc mà giống như nẹp niết bàn vậy đó, gọi là tịch á, thì ông biết trước ngày giờ. Ông nói là 12 giờ trưa ngày đó vậy đó là ông sẽ tịch. Cho nên ông mời bạn rồi đến để mà thăm chơi rồi từ giả tịch. Cô con gái Linh Chiếu biết rằng 12 giờ trưa ngày mai cha tịch, cho nên đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Cho nên đến hôm sau gần 12 giờ trưa mà do mặt trời bị mây che hay gì đó, thì ngài Bàn Quẩn mới kêu cô Linh Chiếu á, nói con à, con ra con coi cái giờ này đứng bóng chưa. Tại vì ngày xưa nó không có đồng hồ giống như vậy, tức là chúng ta chỉ dựa vào cái bóng nghiêng hay đứng của mặt trời để chúng ta xác định thời gian thôi. Vì vậy cho nên khi mà cô Linh Chiếu ra bên ngoài, cô Linh chiếu thấy mặt trời mờ mờ, cho nên nói là dạ thưa cha, hôm nay nhật thực cho nên con biết là đứng bóng chưa. Nhật thực giống như vừa rồi, nhật thực toàn phần mà của thế kỷ vậy đó. Ông già ông mới nói như vậy ông cũng không xác định được, cho nên ông mới bỏ ở trong nhà, ông đi ra ông xem có mặt trời đứng bóng chưa. Thì cái cô Linh chiếu á, cổ lên ngôi cái vị trí cha ngồi nãy đó, cổ ngồi của an nhiên của thị tịch. Tịch là chết á, coi như là tự chủ để chết bằng một con đường thiền định á, mà không có đau đớn, không có gì hết, mà biết trước giờ chết và tự chủ con đường sanh tử như vậy đó. Thì tịch rồi thì ông già ông chạy ra ông xem mặt trời xong, cái ông vô cái ông gặp con gái ngồi tịch. Thay vì nếu mà mình người đời sao nói, bắt đầu khóc ké lên à, trời ơi con ơi, sao mà con còn trẻ mà con bỏ cha bỏ mẹ đi vậy con, tội quá, phải không? Mình là vậy chứ gì, khóc quýnh lên hết trơn chứ gì, có phải không? Đó. Nếu giờ lỡ mà các vị thử đi, con cái chúng ta mà chết trước đi, con ơi con còn trẻ quá, sao chết trước cha chết mẹ vậy con, cha mẹ phải chết trước mới được chứ, này kia rồi khóc rồi than, phải không? Nhưng mà ông đâu có đâu, ông vô ông dòm thấy con gái ông tịch trong đây, chà con gái ta khùng quá, dữ không? Chừng nào các vị làm được như vậy đó là nhất rồi đó, nó con gái ta khùng quá. Thì ông lo ông chôn các con gái. Thì tới ngày hôm sau thì ổng đang ngồi nói chuyện với người bạn, thì tới đúng giờ y như ổng đã định, thì ổng vỗ vỗ đùi của người bạn đó. Ổng nói anh cho tôi mượn cái đùi chút xíu nha, cái ổng nằm lên trên đó công tịch hai người. Cái bà mẹ là bà vợ á, mẹ của cô Linh Chiếu là vợ của ông Bàn Quẩn á, thì lúc đó đó bà mới thấy như vậy, bà mới chạy ra đồng, bà mới nói với cậu con trai. Thì cậu con trai ở ngoài đồng đang cài ruộng vậy đó, thì bà ra bà nói này con ơi, cái đứa con gái ngu si và ông già vô tri của con đã đi rồi. Thì lúc đó cái thằng con trai nó đang cài ruộng á, nó chống cây cài lên, cái nó nói vậy hở mẹ, cái nó đứng tịch luôn. Cái lúc đó đó các vị biết rằng nếu mà một người mẹ thì sao, té xỉu với cái bịch, trời ơi trời, đi chân bỏ mình tôi vậy nè, còn đứa con trai dưỡng thân gì cũng đi nữa, phải không? Khóc bù ru bù lo chẳng, phải không? Nhưng mà bà này đâu phải giỡn đâu, bà mới lại thêm một thằng ngu si đi nữa rồi, các vị thấy không? Rồi sau khi bà chôn các đứa con trai xong, bà cũng biến thân trên ngọn núi nào tu rồi mất tích. Như vậy thì ở trong đó người ta mới thấy xác định được rằng là đúng là cộng thiết vô sanh thoại không, chung nói lời vô sanh không? Tức là một đời sống của một người cư sĩ tại gia, nhưng nếu tu hành theo Phật pháp, tu hành đúng pháp, trong một đời sống này vẫn đưa đến giải thoát an lạc, chứ không phải chỉ có xuất gia mới như vậy. Nhưng mà tôi chỉ nói từ ban đầu các vị, xuất gia có điều kiện và thời gian và hoàn cảnh tốt hơn là một cư sĩ tại gia. Mà nếu cư sĩ dạ gia tu tập như vậy, đúng phải nói là một con người có ý chí tu tập rất là mãnh liệt, và chúng ta nói thẳng hơn nữa là bồ đề tâm quá tuyệt vời. Trong cái quyển để mà nói về các hạnh Bồ Tát, có câu kể là tuy sử cư gia bất trước tam giới, thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh. Đây là cái câu kể từ đây. Tuy sử cư gia bất trước tam giới là sao? Mặc dầu sống ở tại trong gia đình có vợ có con như vậy đó, mà không dính mắc trong ba cõi. Thị hữu thê tử phàm thường tu phạm hạnh, mặc dù có thê tử nhưng mà đó như một sự thị hiện trên cuộc đời này, nhưng mà bản thân dầu có thê tử nhưng vẫn tu phạm hạnh, tức là tu một đời sống trong sạch. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng điều đó để giúp cho tất cả chúng ta ý thức được rằng vai trò và tu giải thoát của một người cư sĩ không kém. Nếu chúng ta tu đúng pháp và biết vận dụng tu thì đừng nói là gia duyên ràng buộc vân vân, mà chúng ta phải tùy duyên. Mà chính cái chỗ gia duyên ràng buộc mà chúng ta tu được, chúng ta mới tuyệt vời. Cho nên Phật tử mà đi chùa được như vậy, tôi rất là khen các vị. Tôi từng khen thật lòng là khen từ trái tim. Những người Phật tử từng đi chùa, những người Phật tử từng công quả, những người Phật tử từng đóng góp cho việc trùng tu, hay là tất cả những cái việc như là cho người nghèo, những hội từ thiện, tôi vô cùng trân trọng. Thậm chí những người Phật tử hàng đêm để tụng kinh, tôi suy nghĩ là chính bản thân mình. Tôi nói hoài, tôi là một nhà tu thì chuyện đó là chuyện của tôi, quá dễ rồi. Nhưng mà tôi cứ giả dụ, tôi nói nếu tôi là một người đời, tôi không có duyên để đi tu như thế này, liệu tôi có làm được những chuyện như các vị đang làm hôm nay hay không? Tôi tự nhắc mình lại một cái điều như vậy. Cho nên mặc dù các vị làm những cái điều các vị thấy rất đơn giản, nhưng một người hiểu được điều này, muốn làm được những chuyện này không phải dễ. Không phải dễ ở chỗ là chúng ta có cái bầu nhiệt tâm và cái tâm hồn Phật và tâm hồn cầu tu giải thoát như thế nào, chúng ta mới làm được. Chứ thật sự thay vì tối giờ chúng ta có thể đi chùa, nhưng mà biết bao nhiêu người chạy xe đi đến là quán bar, đi đến gặp hát, đi coi cine, đi ăn, đi ngồi chơi. Tất cả những cái đó người ta hưởng thụ chơi, tại sao mình không làm? Mình biết những cái đó là như thế nào, và mình biết con người mình sống vì cái gì, và mình hiểu được Phật Pháp như thế nào. Thay vì những giờ cực khổ rồi chúng ta đi giải trí như vậy cũng hợp lý thôi, nhưng mà chúng ta lại dành những giờ giải trí, thay vì đi giải trí, giờ đi tu học. Tức là những người Phật tử như vậy là tuyệt vời chỗ đó đó chứ đó. Cho nên chúng ta mới thấy những hình ảnh của những người tu tập và giải thoát. Là ở đây tôi chưa biết giải thoát cái gì, nhưng trước mắt các vị giải thoát ra khỏi sự cám dỗ của tệ nạn xã hội trước rồi đó. Cái đó là điều rất là quan trọng. Nhờ tu học theo Phật, giờ giữ giới theo Phật, chúng ta đã tránh được đi những cám dỗ đó, để vừa một mặt bảo vệ hạnh phúc cho gia đình, một mặt nữa bảo vệ tư cách cá nhân của mỗi người, để dễ dàng giáo dục con cái. Và một mặt nữa chúng ta làm cho chúng ta có bồ đề tâm trưởng dưỡng, để sống trong cuộc đời mà tránh bớt nhiễm duyên đời, để một ngày nào đó chúng ta khi thu xếp được trọn vẹn, chúng ta trở thành một người tu, hay là một người xuất gia, hay là thậm chí ở chùa suốt đời, chúng ta đã dọn cho mình một con đường đi như vậy. Người sống như vậy mới là người trí. Còn sống hôm nay không biết ngày mai, có nghĩa là sống như vậy mù quáng các vị. Nó sống như là thà một phút huy hoàng và chợt tối, còn hơn buồn le nói suốt trăm năm. Thì đó thì sống hơi mê mờ. Có nghĩa là sống ngày nay mà không cần ngày mai. Thì theo cái nhìn của đạo Phật là thiếu trí tuệ. Ngày mai của chúng ta là một đời cũng chưa là quan trọng. Ngày mai của chúng ta là cả một dòng kiếp của luân hồi chúng sinh kìa. Còn ngày mai của đời này còn ngắn lắm. Sống 70-80 tuổi, ngày mai của đời này cũng ngắn lắm. Bởi vì tôi có cho rằng một đời sống của người 70-80 tuổi trên cuộc đời này, tôi cho như là một hạt cát trong một cái sa mạc mênh mông. Chúng ta sẽ bỏ thân này tiếp tục thân khác. Thân khác là cái gì tôi không có biết. Thân khác trong sáu đường lận, phải không? Nhưng mà người Phật tử chúng ta biết rằng, chúng ta có thể tự tin rằng trong sáu đường này mình sẽ đi con đường nào. Các vị có quyền tự tin điều đó mà. Tự tin không? Tự tin chứ, biết chắc chắn như vậy luôn á chứ. Nói vậy lỡ bữa nào ai lọt xuống địa ngục cái kêu tôi chửi à. Xin thưa các vị, đó là sự thật á. Cho nên hôm tôi có nói trong cái bài giảng là tôi nói là khi các vị quy y á, trong đó có câu là quy Phật bất đọa địa ngục, phải không? Quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy Tăng bất đọa bàn sanh. Chúng ta nghe như vậy khoái quá. Đến chùa quy đủ rồi, ba đường này con không vào, vậy vào đường người với trời với Atula, sướng quá. Chắc không? Cái câu đó đó, người ta nói như vậy nhưng mà chúng ta phải hiểu. Cái câu đó phải dịch cho nó đúng là như vậy nè. Con quy y Phật rồi, con quyết lòng con không để con đọa vào địa ngục. Con quy y Pháp rồi, con quyết lòng con không để con đọa vào ngạ quỷ. Con quy y Tăng rồi, con quyết lòng con không để con đọa vào bàn sanh. Cái đó mới đúng. Chúng ta phải hiểu như vậy đó. Chứ bây giờ các vị nghĩ là quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp đọa ngạ quỷ, quy y Tăng đọa bàn sanh. Các vị lợi quy y rồi lấy cái gì để các vị không đọa ra? Xác định chỗ nào. Vậy con làm cái gì? Đó, cho nên các vị phải thấy được rằng khi mình nói chữ quyết lòng có nghĩa là con quy Phật rồi con sẽ về nương tựa theo hình bóng của Đức Phật, con phải quyết tu theo giống Ngài, mà tu giống Ngài sao đọa được, phải không? Tu giống Ngài là phải thành thầy của trời người luôn nữa chứ không có nói chuyện đọa đó. Thành ra ở đây chúng ta phải thấy được những cái ý nghĩa căn bản như vậy. Nếu chúng ta không hiểu, chúng ta dựa vào trên cái từ ngữ như vậy, chúng ta quy rồi chúng ta về nhậu nhẹt buông trôi cuộc đời, sống phè thổi thổi thôi. Tôi sống vậy cũng đâu đọa địa ngục, đâu đọa ngạ quỷ súc sanh đâu. Thử cái đọa không? Làm đi. Cho nên các vị phải thấy được cái chỗ này nó rõ ràng là như vậy đó. Cho nên thật sự tôi tin rằng người cư sĩ quy vẫn có một đời sống giải thoát không thua những người xuất gia. Chỉ khác biệt nhau trên vấn đề là người cư sĩ còn phải một điều là tôn trọng tăng bảo. Tại vì mình là người cư sĩ mà. Dầu sao mình cũng cảm thấy rằng tăng bảo là một trong ba ngôi báo. Mình giàu có tu giỏi, mình có giàu cách mấy, mình cũng ủng hộ Phật Pháp cách nào đi chăng nữa, cũng phải biết rằng tăng bảo vị trí nào ở một mức độ nào trong tăng già, và người cư sĩ sống như vậy giống như y như bác Minh Triết hồi nãy vậy, lo hết tất cả, thấy biết hết tất cả, nhưng bổn phận của một người cư sĩ làm gì? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi chúng ta biết một người xuất gia cần phải có trách nhiệm như thế nào. Như vậy thì bây giờ chúng ta trở lại vấn đề là người cư sĩ dẫn giải thoát, và những hình ảnh đó chúng ta vừa nói đó là nói cái cư sĩ bàn quẩn. Bây giờ nhìn lại Việt Nam, chúng ta thấy có cư sĩ nào không? Có cư sĩ nào không? Rất là nhiều. Cái câu đó rất là hay đó. Rất là nhiều nhưng mà tại chúng ta không biết. Và nhiều mà chúng ta không biết thì cũng như không. Nhưng mà chúng ta cứ cho là nhiều, mà sự thật tôi cũng khẳng định là nhiều. Bởi vì thật sự những người chân tu không cần người khác biết, những người thật sự giải thoát cũng chả cần người khác biết. Các vị nên nhớ vậy. Nó có một điều tuyệt vời là gì? Trong Phật Pháp sự giải thoát và chân tu không cần người khác biết. Bởi vì người ta hiểu đó là cái gì, miễn giải thoát là được rồi. Biết hay không, không là vấn đề quan trọng. Cho nên những người chúng ta được biết là may mắn được biết thì tốt thôi. Chúng ta biết đặc biệt nhất là thời Trần, đúng không? Đó là ai? Tuệ Trung Thượng Sĩ. Nhớ là như vậy. Mà chúng ta hãy nhìn cái chết của Tuệ Trung Thượng Sĩ thôi. Khi mà còn làm quan, làm tướng, cũng vẫn là từng cầm gươm đi chiến trận chứ. Mà đã đi chiến trận thì có giết người không? Cũng có giết người chứ. Nhưng mà các vị thấy rằng khi nào tu thì sẽ giác ngộ. Giống như một cái câu trong thiền sử từng nói: buông đồ đao liền thành Phật là ở chỗ này. Cho nên khi Ngài làm cái đó, Ngài có phải là muốn giết người không? Không phải. Vì tinh thần của một tổ quốc, yêu thương tổ quốc, yêu thương giống nòi, muốn bảo vệ sự thanh bình cho một giang san, thì lúc đó mang cái nghĩa là gì đó, giống như câu mà trước kia thường nói gì, thay áo cà sa khoác chiến bào, giống như vậy. Ở đây những người này không mang nghĩa là tàn sát để giết những người này, ghét thù ghét những người này, nhưng mà trách nhiệm là một tướng lĩnh là phải làm cho ra tướng lĩnh, không cố ý giết không gì hết, nhưng mà để bảo vệ cho một đất nước thì cứ làm để giữ lại sự bình an, vì người ta xâm lăng, giống như người ta đánh thì tôi đỡ, giống vậy thôi. Không lẽ tôi thầy tu quyền ta đánh là để đầu gì cứ đánh đánh đi, tôi không được quyền đỡ, phải không? Nó tu mà đi đỡ người ta, có nói vậy không? Đâu có được. Tu thì tu chứ đánh tôi cũng biết đỡ vậy. Hình như cái điều này tôi có giảng trong Địa Hóa Giải Nghiệp Tiền Kiếp rồi đó. Tôi có nói rồi, các vị về nghe lại các vị sẽ thấy cái đoạn trùng hợp này. Thành ở đây là bảo vệ rõ ràng. Nhưng mà khi xong việc, đất nước thanh bình, trở thành một người tu tuyệt vời. Và tu đó là như thế nào? Các vị thấy rằng khi thâm nhập thiền định, rồi sau khi đến lúc Tuệ Trung Thượng Sĩ mà tịch á, thì các vị thấy cái gì? Khi mà chuẩn bị nằm tịch là chết á, thì vợ con ba bốn bà tại quan mà, quan ngày xưa mà. Các vị biết như Nguyễn Trãi vậy là bao nhiêu không? 7 bà. Bà cuối cùng là Thị Lộ 17 tuổi đó. Cho chúng ta nhớ vậy, tất cả quan ngày xưa là người ta gọi là gì? 5 thê 7 thiếp á. Đó. Thật ra Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng là như vậy. Nhưng mà khi giải thoát chúng ta thấy không ai nghĩ. Nhưng mà các vị đừng có so sánh với Ngài vậy rồi cũng làm kiểu giống đó để giải thoát nha. Chúng ta phải thoát khỏi trần gian đi xuống địa ngục á, không dễ đâu. Nhưng mà các vị phải thấy được, để mình đưa ra một cái hình ảnh để mà mình thấy một người như vậy mà tu vẫn giải thoát. Nhưng mà phải rất là quyết lòng. Thật ra như vậy, những cái rào cản cho sự tu tập là lớn lắm các vị. Cho nên những người đó mà tu được giải thoát là tuyệt vời vô cùng, chứ không phải bình thường đâu. Ví dụ một nhà tu mà nói giải thoát thì cái chuyện đó thấy cũng là chuyện thường. Nhưng mà một cư sĩ mà nói giải thoát là cái chuyện đó rất là đáng nể đó. Mặc dầu giải thoát rất khó, nhưng mà chúng ta phải thấy cái tính ràng buộc của nó. Cho nên khi mà Tuệ Trung Thượng Sĩ chuẩn bị nằm tịch đó, ba bốn bà xung quanh khóc: chàng ơi, chàng đi sớm mà bỏ em ở lại một mình. Tha khóc vậy đó, khóc hụ 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 chân. Cái cuối cùng á, thái diễn nằm tịch luôn rồi. Nhưng mà nghe mấy cái tiếng này hơi khó chịu trong người sao không biết. Nên là Ngài cảm thấy cũng hơi bận lòng, nên là cũng cảm thấy có cái gì đó cần phải nhắc nhở trước khi mình tịch chứ. Thành ra Ngài ngồi vậy, Ngài kia lấy nước đem lại rửa mặt đàng hoàng, mới dặn tất cả từng bà một: ta đi có nơi về có chỗ, tại sao các người lại mà đem tình thương yêu như vậy để làm quấy rối chân tính ta? bây giờ phải như vậy im lặng để giữ chánh niệm cho ta an nhàn mà đi, giống như câu dặn dò vậy đó. Rồi sau đó ngài nằm xuống, ngài tịch. Như vậy thì chúng ta thấy cái đó là người đã tự tại với sanh tử. Mà một vị quan, một vị sống giữa trần đời, sống nhiều dục nhiễm nhưng mà có tu là như vậy. Cho nên các vị đừng tự ti rằng mặc cảm khi nghe nói mình là Phật tử thì mình tưởng đâu là mình nhỏ lắm, ha, tệ lắm. Không có. Chữ Phật tử gọi một từ rất là thân thương, rất là trân trọng và đề cao các vị đó. Phật tử là con của Phật, đề cao các vị rất là cao, cho các vị là con của Phật. Thì cũng như các thầy cũng là con, mà con xuất gia, các vị là con tại gia. Cho nên điều này các vị thấy rằng sự giải thoát đối với các vị là không thiếu. Còn người tu thì nói giải thoát là tuyệt vời hơn rồi. Nhưng mà tôi muốn nói như vậy để nhìn về hôm nay, nếu mà đứng về con đường giải thoát, các vị muốn giải thoát tốt nhất, các vị tu con đường tịnh độ là nằm trong tầm tay và nhân duyên của các vị tuyệt vời nhất. Cái những bài giảng về tịnh độ của tôi đã giới thiệu các vị rất nhiều, nhưng mà cốt tủy người tu tịnh độ, niệm Phật những điều cần biết, tìm hiểu dài đặc điểm kinh A-di-đà, hay là niềm tin tịnh độ, quyết nghi tịnh độ, tất cả những cái này, hay là Đức Phật A-di-đà và pháp môn tịnh độ, tôi đã giới thiệu cho các vị dường như là gần đầy đủ về các cái việc mà tu tập của một đời sống của một cư sĩ trên con đường tu theo tịnh độ. Và hôm nay các vị đừng tìm sự giải thoát như một vị thiền sư như Bàn Quẩn, Tuệ Trung Thượng Sĩ, mà không biết cách nào, bằng phương pháp nào chúng ta giải thoát là đạt mục đích. Giải thoát bằng con đường nào không biết, nhưng mục đích của nó là giải thoát. Dầu giảng sanh tịnh độ chưa thành Phật nhưng cũng giải thoát. Thứ nhất, được giải thoát ra khỏi sự ràng buộc và cám dỗ của trần gian này. Đó. Cái này các vị nghe lại những cái bài giảng tôi về tịnh độ, và tôi đã trả lời các vị thấy rằng cái tư tưởng tịnh độ nó tuyệt vời như thế nào. Đó. Các vị xem lại, hôm nay không mang cái nghĩa là như vậy, cho nên là các vị phải để ý cái đoạn này. Thành ra khi mà các vị học và tu thì chúng ta phải để ý từng cái đoạn, từng đoạn mà chúng tôi trình bày hôm nay. Trở lại vấn đề tiếp tục nữa là bằng cái phương hướng tôi chia sẻ với các vị một điều là cái vấn đề tu xuất gia. Tu xuất gia là cạo đầu, cạo tóc xuất gia như thế này để trở thành một cái con người tu hành ở trong chùa, thọ giới của Đức Phật, rời bỏ hết tất cả gia viên ràng buộc tu tập. Nhưng mà một điều tôi không cần giải thích đi cái điều này cho các vị nghe, mà tôi chỉ muốn nói rằng ở đây tôi muốn giải thích cho các vị một vài yếu tố để chúng ta có một sự nhận định trên con đường tu tập, hay là nhận định cho một tu sĩ. Tôi hỏi các vị một câu: một người tu sĩ hoàn tục có tội không?
Không.
Thì ai nữa? Ai nói không đâu, đưa tay lên đi. Rồi ai nói có rồi đưa tay lên đi. Rồi những người không đưa tay là gì? Vừa có vừa không. Ăn gian nha. Những người không đưa tay là ăn gian. Cho nên các vị nên nhớ, cái câu này quan trọng lắm đó. Chúng ta không giải quyết được câu này là chúng ta làm hạn chế rất nhiều trên con đường người ta cầu tu theo Phật Pháp, cầu xuất gia. Tại sao tôi nói điều này? Tôi không biết lý do từ đâu mà xuất phát từ một cái điều chúng ta cảm thấy rằng xuất gia mà hoàn tục như một điều tội lỗi, như một điều xấu xa. Ở đây không biết từ cái gì mà đưa lên như vậy. Chúng ta có cảm thấy rằng tu mà hoàn tục là xấu xa, là tội lỗi không? Nếu người Phật tử còn giữ thái độ này là một sự lầm lạc và làm hạn chế số người phát tâm đi tu. Hạn chế chỗ nào? Có những khi con cái các vị xin đi tu, các vị nói sao? Mày nhắm mày đi được trọn đời không mày? Sao biết? Tôi năm nay mới 17, 18 tuổi xin đi tu, cha mẹ nói vậy sao biết? Còn năm 70 năm nữa ai biết cái gì? Miễn xin đi tu, con gái đi tu cái, mày nhắm mày tu được trọn đời không? Đó. Rồi cái con trai xin cha mẹ tu, mày cũng nhắm mày tu được trọn đời không? Cái câu nào ở đâu buộc đi tu trọn đời? Ở đâu ra câu đó? Các vị phải thấy, chúng ta đừng có lầm, chúng tôi tự vẽ bùa mà mình đeo á. Cách nay trên mười mấy năm, tôi lúc đó mới 19 tuổi thôi, thì khi tôi có đến nhà một cô Phật tử tôi thăm chơi, tại vì tôi đi xa rồi Phật tử đó gần chùa, thì tôi về đó có cô này đang ngồi nói chuyện với một cái hai vợ chồng của người đó, mà tôi biết không chắc chắn lắm, nhưng mà tôi cũng biết là gần gần đó mà không biết tên, Chỉ có điều là hai vợ chồng này là người Thiên Chúa giáo. Thì khi gặp tôi mới bước vào tới cửa, thì hai vợ chồng đang nói chuyện với cái cô Phật tử này. Rồi cái gặp tôi, cái tôi mới ngồi, tôi nói thiệt với các vị chưa được hớp miếng nước vậy. Các vị biết một người vợ nói chứ không phải chồng nói. Người này vợ nói thì sao không? Tôi nói thiệt nha, đừng có đi tu. Đi tu mà qua đời nhục nhã lắm. Nói một câu như thế đó, các vị biết tôi mới đi tu chứ đâu phải thần thánh gì. Xóc một cái bồ đề gai tôi cũng nổi vậy. Đúng không? Nhưng mà mỗi người nổi cách, chẳng qua cũng không thấy tôi nổi thôi chứ đầy mình hết rồi đó. Thì lúc đó tôi giữ bình thản, nhưng mà tôi hỏi lại một câu. Tôi nói hai vị phải vợ chồng không? Năm đó tôi 19 tuổi không? Cái cổ nói phải. Tôi nói hai vợ chồng các vị khi lấy nhau, phần lớn các cặp gia đình ở ngoài khi hôn lễ, người ta tặng câu gì? Cổ nói là câu trăm năm hạnh phúc. Tôi mới hỏi bao nhiêu cặp vợ chồng được 100 năm? Và cô với người này chắc chắn được 100 năm không? Tới găng lông đầu bạc không? Đó. Bây giờ hôm nay ra làm giấy chứng nhận đi, cam kết với tôi là phải gắn sống tới găng lông đầu bạc nha. Hai nữa đó, bao nhiêu cặp vợ chồng sống được 10 năm, 5 năm, 3 năm, 3 tháng, thậm chí 1 tuần. Phải không? Trong những người cưới nhau đó, họ có nói là tôi với anh cưới chơi rồi từng ra ly dị không? Hay là tôi với anh cưới chơi nhau rồi 3 tháng sau ly dị không? Có không? Trước khi người ta hôn nhân, người ta cũng nghĩ người ta đi cho hết một con đường của tình yêu người ta dành cho nhau. Nhưng mà tại sao phải ly dị? Nó có cái gì đó, nó bất đắc dĩ cái gì đó, vui vẻ mà ra ly dị à? Cảm tờ với dị cười hè hè nè, có không? Thế là tôi thấy những người ra ly dị còn là rơi nước mắt, đau khổ quá mà ly dị, đúng không? Cho nên câu trăm năm hạnh phúc chỉ là câu chúc thôi. Được trăm năm thì tốt, nhưng mà trên đoạn đường đó biết là bao nhiêu cặp vợ chồng gian dở. Thì tôi nói là đời cũng như vậy, cho nên người tu cũng vậy. Tôi vô tu tôi cũng muốn tu trọn đời, với ai muốn tu nửa đường chạy ra. Nhưng mà cái gì nó đi ra đời là cái gì nguyện bất đắc dĩ. Mà tôi đâu phải ăn trộm ăn cướp gì mà tôi ra đời nhục nhã. Tôi đâu phải làm cái gì đâu mà tôi tội lỗi. Tôi đi vô chùa tôi lộn mượn cái danh này tôi đi bán heroin xong tôi tội lỗi. Có phải vậy không? Tôi cũng ăn chay niệm Phật làm lành, tôi cũng cạo đầu rát gian trái xót ruột suốt đời tôi ở chùa cho bổ sướng ít gì sao? Cho nên các vị thấy cổ mới nói tôi câu, cổ nói đời khác đạo khác, tôi không khác. Đời các vị đi đường đời các vị gãy gánh, đi chùa đường chùa cũng gãy gánh vậy. Cái chuyện đó chuyện bình thường. Và điều này các vị nhớ kỹ rằng luật Phật cho phép không? Cho phép. Chẳng những cho phép một lần mà cho phép một người được quyền hoàn tục 7 lần. Nhớ kỹ, đây là luật học chứ không phải là tôi đặt ra nha. Tôi đặt ra các vị có quyền á là chỉ trích tôi. Còn cái này đó là Phật nói, các vị có chỉ trích chỉ với ông Phật á. Nhưng mà các vị phải hiểu cái ý nghĩa 7 lần. Nhưng mà chỉ tăng á được hoàn tục 7 lần, còn ni là 1 lần. Các vị đừng nói khắc khe, cũng khắc khe hỏi Phật á, đừng hỏi tôi. Tôi không biết đừng trả lời. Cho nên các vị phải để ý chỗ này. Nhưng mà có một điều, đừng có nói là 7 lần đó đi vô đi ra là bình thường nha. Ví dụ một thầy tỳ kheo hoàng tục là xả giới hoàng tục, thì danh chánh ngôn thuận là vị này tu hành không có vi phạm điều gì, nhưng mà không tiếp tục con đường này nữa, cứ việc xả giới trở về người đời. Đây là hoàn toàn được chấp nhận, bình thường. Nhưng khi muốn đi tu trở lại để được 7 lần đó đó, nhưng mà tôi nghĩ hiếm trên cuộc đời này ai như vậy lắm. Chỉ có thời Đức Phật á, tại sao có như vậy? Bởi vì một thầy tỳ kheo ra vô tu tập 7 lần, lần thứ 7 chứng thánh. Chính chỗ đó Đức Phật cho phép một người cư sĩ được quyền 7 lần. Nhưng tôi nghĩ chắc là chuyện tu hành ở đâu cũng vậy, tôi nghĩ không ai đến độ như vậy đâu. Dữ lắm là tôi nghĩ 3 lần là chai dữ lắm rồi chứ không đến độ nào. Đó. Nhưng mà như vậy, khi tu trở thành tỳ kheo mà hoàn tục thì không phải là đi tu lại cái cũng làm tỳ kheo vô mặc áo đắp đi này làm thầy người ta tiếp. Làm như vậy đâu có đúng. Khi một thầy tỳ kheo ví dụ làm mức thượng tọa ngay đó, nhưng mà bây giờ là hoàn tục, xả giới hoàn tục, thì khi mà muốn đi tu trở lại thì cũng bắt đầu từ một sự tập sự xuất gia, là năm giới rồi từ từ lên sa di rồi thời gian như vậy mới thọ tỳ kheo tiếp, lập lợi từ ban đầu. Cái đó là nó như vậy, cho đi tu 7 lần nhưng mà nó phải như vậy, chứ không phải là 7 lần là bây giờ như vậy nhảy ra mai mốt nhảy vô cũng y vậy nữa, cái chuyện nó không ai chấp nhận được. Đó, chúng ta phải thấy trong luật rất là rõ ràng. Nhưng tôi chỉ nói các vị một điều ở đây, tôi muốn chia sẻ với các vị là xuất gia mà hoàn tục là không có tội, đồng thời không phải là một cái lỗi, chẳng qua là đi không trọn con đường với tâm nguyện mình hứa thôi, nhưng trừ ra mình phạm giới trong lúc tu hành mà có tội. Chúng ta phải thấy được như vậy. Thành ra ở đây tôi nói với các vị là chúng ta đừng có một quan niệm đó chúng ta sẽ khép đạo Phật lại mà người ta không dám đi tu. Tôi nghĩ đi tu bao lâu cũng được, đi tu 3 tháng, 1 năm, 3 năm, 10 năm, 20 năm, trọn đời, cái việc đó tùy mỗi người. Đi tu bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Chúng ta hay có một quan điểm là đi tu hoàn tục xem như là cái gì? Giống như là của bỏ, hay là chúng ta xem như là mất hết tất cả. Cái đó có phải vậy không? Có phải đi tu hoàn tục là mất hết tất cả không? Tôi cho các vị đi tu mà hoàn tục nó giống như các vị ăn cơm thay vì 3 chén mới no, các vị ăn chén rưỡi à, hay là 2 chén à. Rồi các vị nói là ăn 2 chén nó như bộ rồi bỏ rồi, không có gì. Phải vậy không? Các vị ăn nửa chén no nửa chén, ăn một chén no một chén, ăn chén rưỡi no chén rưỡi, ăn 2 chén no 2 chén chứ. Thì đi tu cũng vậy, đi tu bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Tại sao khi hoàn tục mất hết tất cả, mất cái chỗ nào? Đi tu nó mang tính cách là giải thoát mà. Giữ giới cũng vậy, mang tính giải thoát mà. Đâu phải phạm một giới là mất hết tất cả đâu. Phạm một giới là nhân quả một giới, là tội một giới. Nhưng tất cả giới pháp còn lại chúng ta tích cực tu hành cũng vẫn phát triển được giải thoát tự giới đó như thường. Các vị phải nhớ, tự thân của giới nó có nghĩa là gì? Biệt biệt giải thoát. Giới là biệt biệt giải thoát, có nghĩa là giữ giới sát thì giải thoát được giới sát, giữ giới trộm thì giải thoát giới trộm, giữ giới dâm giải thoát giới dâm. Nó là như vậy, chứ không phải phạm giới cái gì cũng tiêu hết, cái gì cũng mất hết. Nói như vậy là lầm. Cho nên chuyện đi tu cũng vậy, các vị đi tu bao lâu nó có ý nghĩa và giá trị bấy lâu. Mà không biết các vị do cái gì, các vị có một cái thành kiến và suy nghĩ rằng đi tu hoàn tục như một xấu xa, như một tội lỗi, mà những người đi tu mà khi hoàn tục cũng cảm thấy chốn chùi chốn nhủi nữa. Cái sự thật nó như vậy, mặc dầu tự thân không xấu nhưng mà do dư luận của các vị làm cho người ta cảm thấy bị tổn thương và mặc cảm. Và các vị làm như vậy tốt xấu ở chỗ nào? Tôi phân tích để các vị thấy. Hồi nãy tôi đã nói vì các vị có quan niệm như vậy cho nên con cái các vị xin đi tu. Các vị nói mày nhắm mày đi được trọn đời không mà đi. Thành ra nó đâu có dám, nó không đi. Mất cơ hội đi tu của đứa con mình. Như vậy nếu hàng ngàn đứa như vậy hay là hàng triệu đứa mà nó đi tu kiểu đó, xin thưa các vị bông xoài trứng cá nè. Đi tu hàng triệu đứa nhưng mà nếu cái cách đi tu đó nó sẽ còn được bao nhiêu người để làm lợi ích cho Phật Pháp. Còn nếu các vị nói như vậy nó cắt 1 triệu người này đi thì nó sẽ mất bao nhiêu người làm giường cột cho Phật Pháp. Chúng ta nhìn lại Phật giáo Thái Lan. Phật giáo Thái Lan chỗ nào? Phật giáo Thái Lan là tất cả những công dân là người nam ở Thái Lan là phải đi tu. Đi tu như một nghĩa vụ quân sự cần phải làm. Ít nhất là 3 tháng. Trong suốt 3 tháng đó một người tu này không có phạm bất cứ điều nào hết. Sau 3 tháng đó về nhà chùa sẽ cấp cho một cái giấy chứng nhận là đã đi tu hoàn thành, giống như một cái nghĩa vụ quân sự. Nhờ cái giấy chứng nhận đó các vị mới đi lấy vợ được nè, đi làm được nè, đi tất cả các việc, xin việc làm mới được. Không có giấy đó không làm được tất cả những việc khác. Thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Trong 3 tháng đó không phạm điều gì, nếu phạm ở lại 3 tháng tiếp. Ở lại 3 tháng mà phạm nữa, ở lại 3 tháng nữa. Nhưng mà cái đó đối với những người phạm thôi. Trong 1 triệu người hay là mấy chục triệu người đi tu như vậy, sẽ còn lại bao nhiêu người tu được 5 năm, bao nhiêu người tu 10 năm, bao nhiêu người 20 năm và bao nhiêu người còn lại tu trọn đời. Trong quá trình tu học vô số người đó giống như để trên sàn mà cứ sàn. Đúng không? Hạt nào lọt thì cứ lọt, hạt nào còn lại trên sàn là hạt chắc. Như vậy cứ cái nào lọt thì cứ lọt, đó là quy luật của cuộc đời, không tội lỗi, không xấu xa gì hết. Đây là con đường tôi tự nguyện, tôi đi vào con đường đạo đức mà, con đường tu hành mà, tại sao phải xấu? Thành ra ở đây chúng ta khuyến khích đi tu mới đúng chứ. Đức Phật cũng từng dạy cái sự tu tập giải thoát cũng như là bông xoài trứng cá. Bông xoài trứng cá là chúng ta biết cây xoài nó có bông nhiều không? Nhưng mà khi đậu trái được bao nhiêu? Chưa chắc được 1/10. Trứng cá cũng vậy. Trứng cá nó đẻ ra một lần vô số trứng như vậy, nhưng để thành một con cá để trưởng thành được chả còn là bao nhiêu con. Vì vậy cho nên ở trên cuộc đời cứ để cho người ta đi tu, ít nhất cái lợi ích của nó là như vậy. Nhờ đi tu 3 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm đó mà giàu có hoàn tục thì nó cũng vẫn được ướm được cái mầm đạo đức ở trong lòng. Sau này cái đạo đức đó nó sẽ giúp cho con cái và bản thân của người đó sống và làm việc theo đạo đức Phật giáo để tránh ác và trở thành một con người lương thiện. Ít nhất không là một người Phật tử cao thượng đi chăng nữa cũng là một người công dân rất tốt trong xã hội này. Thành ra điều này tôi nghĩ các vị nên khuyến khích con mình đi tu. Nếu nó có hỏi, các vị đừng nói mày tu trọn đời được không, cái câu này đánh đầu nó đó. Các vị đánh đầu nó đó. Thành ra đối với tôi nghĩ con xin đi tu cứ cho, con đi nhiều cũng tốt con à, 3 tháng, 6 tháng, 1, 2 năm gì đó, nhờ vậy cũng tốt, gieo duyên với Phật Pháp. Chúng ta phải có quan niệm như vậy. Rồi vào trong môi trường đó, nó sẽ có những cái gì, đôi khi nó bước đầu nó đi giống như là một cái gì đó nó không được thánh thiện. Nhưng mà chính môi trường đó nếu học tu tốt, hoàn cảnh tốt, thầy giáo thọ dạy tốt, nó sẽ hấp thụ được Phật Pháp, có khi nó trở thành một Pháp sư, một cái người lỗi lạc, một cái người lợi ích trần gian này, thì lúc đó làm sao? Chúng ta chỉ cảm thấy thành quả được vậy thì mừng, còn bây giờ nó xin đi tu cũng cho. Chúng ta phải thấy như chỗ này, đừng làm hạn chế cái con đường giác ngộ của người khác, đừng quá xét nét, bởi vì chúng ta là một phàm phu đi tu, chứ không phải là một thánh nhân đi tu. Tôi thường cho rằng những người đi tu là những người phàm như chúng ta, đầy đủ tham sân si nghiệp chướng, nhưng chỉ có một đường, ham thích con đường tu hơn các con đường khác, vì vậy chọn con đường vào chùa, chứ không phải vào chùa là một ông thánh. Cho nên chúng ta cho là một ông thánh là tại tự chúng ta cho, chứ không phải người đó phong. Chúng ta cho người đó ông thánh, cái chúng ta dựng một tượng gỗ vậy nè, cái tượng gỗ này mà nhúc nhích chỗ nào là chúng ta thấy nó bị lệch hướng. Chúng ta thấy như vậy, chúng ta tự phong cho người đó là thánh. Cho nên những cái gì mà chúng ta thấy rằng không được khả ái, không được tốt, chúng ta chỉ trích quá trời luôn. Chúng ta phải thấy ở đây phải có một sức thông cảm. Một con người phàm đi tu là tốt. Đức Phật ngày xưa tu một kiếp thành Phật không? Các vị đọc lại trong kinh Bổn Sanh đi, có phải Đức Phật đi tu một kiếp thành Phật bao giờ đâu? Vô lượng kiếp ngài cũng từng tốt, từng xấu, từng đúng, từng sai, từng đủ thứ trong cuộc đời. Và vô lượng kiếp đó, kiếp nào cũng có tu để gieo trồng cho mình một nhân tố, hay là tích lũy cho mình một phúc đức. Nhiều kiếp như vậy để hình thành nên một vị Phật. Các vị về xem lại cái bài giảng là tình người tâm Phật, tôi có phân tích cái chỗ này. Tôi có phân tích cái chỗ có phải Phật làm việc Phật hay không đó. Ở đây các vị về nghe lại. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng cởi mở như vậy để chi? Để mở rộng con đường của những người phát tâm tu hành là thứ nhất. Thứ hai để tránh đi những cái kẻ xấu miệng mà lợi dụng để tác động thị phi. Nếu chúng ta khắt khe như vậy á, thì những cái người xấu miệng họ sẽ hùa vào những cái cớ đó, họ sẽ thị phi, họ sẽ phao thế này thế khác, họ làm tổn thương Phật Pháp. Người Phật tử chân chính phục sự cho Phật Pháp như một cư sĩ tại gia là một hàng rào để bảo vệ danh dự và phát triển của Phật Pháp. Mình thừa biết trong đó vô số người đi tu, những bậc cao tăng có, những bậc thấp hơn cao tăng, những người phát tâm tu hành có. Những người chúng ta thấy một hình ảnh xuất gia là một tỳ kheo, nhưng mà biết đâu mới thọ tỳ kheo thì sao? Hay là một hình ảnh đó là một nhà tu nhưng mà mới đi tu có 5-10 bữa hay là vài ba tháng thì sao? Chúng ta đừng quá khắt khe như vậy. Tập khí của một đời người không dễ gì đào thải trong một 5 năm, 10 năm đâu các vị. Mà nếu người này quyết lòng đã tu là tốt rồi. Nhờ Phật Pháp, nhờ thanh tu, mỗi một ngày nó hạn chế bớt từ lần, bỏ đi những cái tánh phàm phu, bỏ đi những tánh thô tục, bỏ đi những cái gì đó là người đời rột rửa nhiều lần nó mới nên được các vị. Đừng có quá là khắt khe và chúng ta từng thần tượng như một vị Phật, rồi cuối cùng lỡ có cái gì đạp xuống còn hơn ở dưới địa ngục nữa. Nó thành ra cái đây là loại chúng ta tự vẽ bùa đeo, tự biên tự diễn. Chúng ta hãy nhìn một cách bình thường thôi, trân trọng như một vị tăng bảo, nhưng không có một con người nào trên cuộc đời này có thể so sánh được với nhân cách của một vị Phật hết. Nhiều một vị Phật là nhân cách đã hoàn chỉnh rồi, một con người đã hoàn thành rồi, từ vô lượng kiếp đã tích lũy mà nên rồi, một bậc mô phạm thầy trời người rồi, thì đừng đem một cái người phàm tăng nào mà nói như Phật. Chúng ta nói như vậy là không đúng. Tất cả ở đây là những người phàm phát tâm trên con đường tu tập cầu giải thoát cả. Chỉ một điều, người này giữ được những phạm hạnh theo lời Phật dạy, càng nhiều càng tốt. Nó càng nhiều càng tốt, tích cực như vậy là đủ rồi. Người Phật tử phải mở lòng khích lệ. Nếu thấy một vị thầy nào, một người xuất gia nào làm những cái hạnh nó không đúng, thì nên thật lòng bằng lời yêu thương nhắc nhở để khích lệ người đó. Cái này không đúng, không đúng. Thầy hay cô nên như vậy để ảnh hưởng đến danh dự Phật Pháp, đồng thời giải thoát của tự thân, vân 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 vân. Phải nhắc nhở bằng sự chân tình. Đừng có thấy như vậy cái đem cái miệng này nói với miệng kia, nó nói giờ tu dễ chứ, gây thị phi một sự hoang mang. Chúng ta làm tổn thương một cái ngôi nhà chung của Phật Pháp mà chúng ta không có hay. Cái đó là cái cớ để những cho kẻ xấu nó bêu nhỏ đó, nó bôi xấu chúng ta đó. Cho nên người Phật tử chân chính là một cư sĩ tại gia, phải có một trái tim, phải có một cái lòng bảo hộ Phật Pháp. Những người thầy đi tu, nhất là giới thầy trẻ, toàn là những người đi tu là tốt rồi, nhưng mà hãy khích lệ, ủng hộ và dặn dò người cư sĩ góp phần trong cái việc đó, chứ không nên thấy cái cớ để tạo ra bôi nhọ. Trong vô số người đi tu sẽ có nhiều hạng căn cơ khác nhau, trình độ khác nhau, nghiệp chướng khác nhau, chúng ta phải thấy được như vậy. Nhưng cửa chùa là cửa từ bi, không chối từ bất cứ cái điều gì hết. Thậm chí cái cuối cùng của những người đi tu đó là thất tình đi tu, cửa chùa cũng chấp nhận nữa. Nhưng mà chúng ta đừng có lấy cái điều đó là cửa chùa chỉ chứa những cái người như vậy là không có đúng. Đó, chúng ta phải biết chỗ này. Cửa chùa từ bi không có từ bỏ bất cứ một người chúng sinh đau khổ nào, chứ không phải cửa chùa chỉ để dành cho những hạng đó. Nếu chúng ta có một quan niệm tu tập là những người gì? Già làm ăn hết nổi mới vô chùa tu, phải không? Bệnh tật không biết sống chết nay mai vô chùa tu. Bây giờ á, không ai yêu thương mình hết trơn á, cô đơn mới vô chùa tu. À, nghèo quá không có tiền sinh sống vô chùa tu. Người ta nguyện biết làm gì đó vô chùa tu. À, tất cả những cái đó chúng ta cứ nghĩ như vậy mới là ở chùa. Chúng ta nghĩ vậy chùa trở thành bệnh viện nè, thậm chí bệnh viện tâm thần nè, trại dưỡng lão nè, trại mồ côi nè, trung tâm tư vấn tình cảm nè. Chúng ta tự biến lại như vậy hết nè. Chúng ta thấy có phải vậy không? Nhưng mà những thành phần đó có trong chùa không? Có. Những thành phần đó đều có trong chùa, nhưng cửa chùa không phải chỉ dành riêng cho những người đó. Vì cửa chùa từ bi, cho nên người nào muốn cầu giải thoát, muốn cầu giải khổ, muốn tìm một nơi nương tựa, hãy tự thân mà đến. Đến với bất cứ lý do nào, lý do nào cũng là cái duyên để các vị xuất gia hết á. Ví dụ bây giờ tôi thất tình tôi đi tu, có nghĩa là cái duyên tôi đi tu bằng cái động cơ thất tình, phải hiểu là như vậy. Hay là nghèo khổ quá tôi đi tu cũng vậy, chính cái nghèo khổ là cái duyên tôi nghĩ ra được điều gì đó mà tôi đi tu. Mỗi một người có một cái nhân duyên mà đi tu khác nhau, nhưng nhân duyên cao thượng và thù thắng nhất là không rơi vào những điều đó, mà vì yêu thích giác ngộ phát tâm đi tu là tuyệt vời nhất, chứ không phải chỉ có cái đó không. Chúng ta phải lấy được cái này. Cho nên nói với Phật Pháp, tu học xuất gia là tốt, tại gia cũng tốt. Quá chăng mỗi một cương vị chúng ta đều làm tròn với bổn phận trên con đường tu học của mình. Nhưng nhìn về một phương diện nào đó, đi tu vẫn là có cái gì tuyệt vời hơn một chút. Chắc chắn là như vậy. Tuyệt vời chỗ nào? Thứ nhất, chúng ta đã tránh được nhiễm duyên của trần gian rồi. Chưa biết cái điều gì, nhưng mà trước hết chúng ta lìa được những sự cám dỗ này. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn, ít bị sự lôi cuốn của trần dục hơn. Và nhờ cái môi trường này chúng ta tu được thường xuyên hơn. Dĩ nhiên về phương diện tìm cầu giải thoát, thì một người xuất gia sẽ có điều kiện thắng thế hơn một người cư sĩ rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta đừng có một cái quan niệm tiêu cực là như vậy, những gì như chúng tôi vừa nêu. Cho nên giữa hai phương diện tu tập, một người cư sĩ, một người xuất gia, cả hai vai trò này các vị đều bổ sung nhau trên con đường tu và phụng sự Phật Pháp, tất cả đều tốt đẹp hết á. Cho nên ở đây mai này con cái các vị có phát tâm đi tu hay là một người cư sĩ tại gia, thì các vị nên ủng hộ thiện tâm của con mình. Nó tu bao lâu cũng được. Đừng có một cái quan niệm là hỏi cái câu giống hồi nãy mày tu trọn đời không là đánh vào đầu nó cái câu đó là thua. Đó. Cho nên ở đây chúng ta phải mở lối như vậy. Nhưng trên một nguyên tắc nào đó, tôi thấy rằng nếu có được đi xuất gia, dầu 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, điều đó vẫn là tốt. Quan trọng nhất trong cái đời sống tu hành nó phải có giới và luật. Như vậy lấy giới và luật làm thầy, lấy giới và luật làm cái sinh hoạt chung. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đâu phải muốn sống trọn với những giới và luật vậy là dễ đâu. Các vị thấy không có dễ đâu. Nhất là trong thời đại này, việc đó lại càng khó hơn nữa. Nhưng mà tại sao vậy? Thì chúng ta cứ hiểu rằng tính chất của giới là biệt giải thoát. Cứ cố gắng với hết sức mình, với sám hối để bào mòn bớt nghiệp chướng, trì chú để tăng thêm phần nghị lực, để giúp mình hoàn thiện mình hơn trong từng ngày. Mặc dầu thừa nhận là một người phàm đi tu, nhưng không có nghĩa là lấy cái chữ phàm để bao che tất cả những xấu xa và tội lỗi của mình. Nó không mang nghĩa đó. Mà thừa nhận rằng nếu đã là một con người thì phải có sai lầm. Sai lầm ở trong một mức độ cho phép. Chuyện đi tu là tự nguyện chứ không có ai ép. Tất cả chúng ta đều tự nguyện vào con đường đó. Chúng ta muốn làm thầy trời người, muốn giải thoát, muốn trở thành một nhà tu là chúng ta tự nguyện. Vì vậy đã tự nguyện vào con đường này thì cũng tự nguyện với những gì mình phát nguyện trước Đức Phật. Là một sa di, là một tỳ kheo, một sa di ni hay tỳ kheo ni, tất cả chúng ta đều có những cái luật lệ để có một cái phong cách, để gọi là cái nét đẹp, cái trang nghiêm của tăng già. Nhưng bên cạnh đó tôi muốn nói rằng Phật tử cần phải mở rộng lòng ra một chút. Đừng khắt khe theo quan niệm cổ xưa của mình. Nó có hai điều không tốt. Thứ nhất là hạn chế người đi tu. Thứ hai là chúng ta làm cái thềm thang cho những người xấu miệng chê dè Phật Pháp, để ảnh hưởng Phật Pháp trong cuộc đời. Cái đó là không có tốt cho sự phát triển của Phật Pháp. Mà người Phật tử đã nhúng tay vào điều đó, đã đóng góp vào điều đó, thì chúng ta sẽ làm ảnh hưởng Phật Pháp, thì chúng ta có vui gì? Cho nên ở đây người Phật tử chân chính học đạo là phải như vậy. Không để bất cứ một kẻ cớ nào để kẻ xấu lợi dụng hết. Đồng thời cũng không phải nói như vậy là để nuôi dưỡng những thành phần tu tập lợi dụng, rồi cuối cùng để làm hư hại cái đoàn thể tăng già là không đúng. Phải góp phần xây dựng đúng nơi, đúng cách, đúng chỗ và đúng trái tim của một người Phật tử ủng hộ Phật Pháp, chứ không phải góp phần bằng sự sân si, đố kỵ, thù ghét, dạch tội. Cái này không nên dùng cho một người Phật tử hộ Pháp. Phật tử hộ Pháp phải hộ Pháp như thế nào? Đó. Chứ không phải thấy ghét quá rồi dạch tội, rồi chỉ trích, rồi này kia kia nọ, cho hả giận mình, cho đáng này kia kia nọ. Cái đó nó không phải cái tâm của những người Phật tử xây dựng Phật Pháp đâu. Người tu với người đời chúng ta là vậy, là một đôi chân song hành, nên bảo vệ nhau trên con đường tu tập. Tốt chị thì tốt em, mà tốt nem tốt lá. Câu này chúng ta thường nghe, đúng không? Vậy thì hôm nay chúng tôi đến với các vị với một cái bài giảng là tu xuất gia và tu tại gia. Để có một cái quan niệm xuất gia như thế nào, tại gia như thế nào, đời sống tu tập và giới luật như thế nào, để chúng ta có một cái nhìn nhận tốt hơn trong thời đại, để cùng góp phần xây dựng và sự phát triển bền vững của Phật Pháp mà thôi. Đồng thời bên cạnh đó, để chúng ta thấy rằng khích lệ nhiều người hơn nữa trên con đường tu học. Bởi vì hôm nay giới trẻ nó không có chịu đi tu. Không chịu đi tu là nó hiểu lầm về cái con đường tu hành, chứ không phải là chuyện tu là như vậy. Cho nên người cha người mẹ lại càng không ủng hộ nữa, tại sợ con mình đi không trọn đường. Thành ra cứ nghĩ như vậy mà chúng ta hạn chế từng ngày, nó bớt đi những cái người đi tu thì nó lại là thấy uổng. Cho nên đạo đức mà suy giảm, sự chơi bời mà phát triển là sự suy đồi của một xã hội đó các vị. Các vị khi nào, tôi nói thật với các vị này, tôi xin lỗi nha, các vị đi đến bất cứ vùng nào mà thấy để chữ quán nhậu, quán nhậu, quán nhậu một dọc á, tôi biết vùng đó không thể nào phát triển được. Đó là sự thật, cuộc sống mưu sinh của mỗi người thì tự nhiên như vậy. Nhưng mà quá nhiều cái những cái đó mà nó phát triển thì thật sự làng xóm đó nó rất là kém về mặt văn hóa đạo đức. Đó là chắc chắn như vậy thôi. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng nơi nào mà chúng ta thấy Phật Pháp, chùa chiền, Phật tử ham tu là chúng ta biết gìn mối văn hóa đạo đức Phật giáo và tất cả những gì nó còn lại tương đối tốt. Cái đó là sự thật thôi. Đó. Thành ra ở đây tôi muốn mong rằng các vị hiểu được cho tường tận trên cái vấn đề học và tu theo Phật Pháp, để góp phần phát triển Phật Pháp hôm nay. Tôi cũng vậy, tôi cũng là người tăng trẻ đi tu. Tôi không biết được ngày mai tôi là cái gì, tôi cũng đâu có hứa với tất cả các vị là cái gì. Nhưng mà một người đi tu phải ý thức rằng ăn cơm đàng na, tu học thì phải như thế nào. Tức là tự dặn lòng và tự khích lệ mình như vậy. Còn vấn đề đường tương lai, cái bước chân tôi chưa dẫm xuống, tôi chưa biết nó là cái gì. Nhưng mà cái nào tôi dẫm rồi, tôi khẳng định được bước chân của chính mình. Chỉ vậy thôi. Cho nên nhưng mà một người nói như vậy không có nghĩa là lơ là với cái hoài vọng của mình. Đây là cả một ước mơ với một niềm khát khao với một niềm trăn trở. Thì dĩ nhiên ai cũng cố gắng đi cho trọn một con đường của mình. Nhưng để gọi là hứa một điều gì đó, tôi nghĩ cái vấn đề đã hứa thì cũng được thôi, nhưng mà hãy hứa để lòng thì nó mạnh mẽ hơn. Tức là hãy nuôi cho mình một ý chí, nuôi cho mình một hoài vọng thì nó mạnh. Đừng công bố vội hay là đừng tuyên bố quá. Nếu khi nói ra càng sớm, thử thách càng lớn. Tôi để ý rất nhiều trong chùa chiền, đó là những như vậy. Cho nên trên mặt nào đó, người xuất gia có lỗi ở chỗ là ăn cơm của đàn na đó, là lo mà không trọn á, thì nó hơi nguy hiểm một chút. Tại vì ở đây nếu mà một người đi tu hoàn tục không có lỗi, không có tội, nhưng mà nếu người đó siêng năng công quả, có thể đắp bù được những tháng ngày ở chùa mà ăn cơm của đàn na, thì cái đó không có mắc nợ. Còn nếu mà lơ là để rồi dẫn đến sự ra đời, thì cái ra đời không lỗi, tại vì không có sai phạm, không lỗi, nhưng mà còn nợ của đàn na. Mà nợ đàn na là khó tiêu. Có những người ra đời cuộc sống lại khổ đau là gì? Đã thiếu nợ của đàn na. Cái đó nó có một cái như vậy. Còn nếu quá trình tu hành mình tu cho trọn, mình làm cho tốt, nhưng mà bây giờ mình không chấp nhận đi nữa, xả giới hoàn tục, thì việc đó sòng phẳng, không có vấn đề gì phải kết tội hay là cái vấn đề mình nói như vậy đó. Cho nên người cư sĩ cái lợi thế ở chỗ này, người cư sĩ chúng ta tu bao nhiêu được bấy nhiêu. Bởi vì tự đôi tay các vị làm ra cái đồng tiền, hạ cơm, manh áo các vị mặc và ăn, thì tất cả những điều này các vị lợi thế hơn. Các vị tu bao nhiêu được phước bấy nhiêu, các vị không có mang cái nợ của đàn na trong đó. Thành ra ở đây cái ý thức giữa điều đó, chúng ta hãy tự xét và quyết định. Cái nào cũng tốt cả, đường đời cũng tốt, đường đạo cũng tốt. Tất cả chúng ta đều hỗ trợ cho nhau trên con đường học và tu và làm Phật sự trong hiện tại và mai sau. Chúc tất cả các vị Phật tử là những người ngoại hộ thiện tri thức chân chính để góp phần phát triển Phật Pháp. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, hôm nay toàn thể Phật tử nơi đạo tràng tu tập tổ định kim cang bố thí pháp của đại đức giảng sư, chúng con nghĩ rằng với một tiếng mấy đồng hồ, những gì mà đại đức đã truyền trao cũng như chia sẻ với tất cả quý Phật tử là cái niềm hoan hỷ, và đó cũng là hành trang quý báu để quý Phật tử luôn luôn là những người Phật tử trung kiên, những người Phật tử tinh sâu nơi cao bảo, để vững tiến trên bước đường tu thiện và hành thiện, và tiến bước lên con đường giác ngộ giải thoát, trên bước trở về với cứ nguồn an lạc hạnh phúc tự tâm. Dẫu thời gian của thời thuyết giảng đã hết, nhưng những lời pháp âm của đại đức sẽ luôn vang vọng nơi tâm hồn của người Phật tử chân chánh. Và chúng con được biết nghe rằng không có công đức nào sánh bằng công đức vị tha, không có sự nghiệp nào cao cả bằng sự nghiệp hoàn truyền chánh pháp. Hôm nay với tâm nguyện của người xuất gia học Phật, của Như Lai sứ giả, để luôn luôn mong muốn đem chánh pháp diệm màu của Phật Đà để chia sẻ đến tất cả mọi người, để cùng hiểu và cùng sống, để xây dựng hạnh phúc ngay nơi trong cuộc đời. Với công đức cũng như tấm lòng của đại đức giảng sư dành cho đạo tràng chúng con sẽ luôn nhớ mãi và sẽ luôn tu tập những gì mà chư tôn đức đã truyền dạy, và nhất là qua bài thuyết giảng của đại đức giảng sư hôm nay, chúng con sẽ tinh tấn mãi trên bước đường tu thiện và hành thiện, luôn luôn phát tâm để hộ trì tam bảo được vững mạnh, trường tồn trong cuộc đời, bởi vì tam bảo là nơi nương tựa tâm linh an lành nhất cho chúng sinh quay về cái con đường tỉnh thức để đoạn tận khổ đau, chứng đắc an lạc nơi trong cuộc đời này. Một lần nữa chúng con xin tha lời cho toàn thể đạo tràng và Phật tử thành kính tri ân đại đức với thâm tình cũng như với tình thương nghĩ đến quý Phật tử nơi đạo tràng mà đã ghé bao Phật sự trở về đây trong ngày Phật Pháp quý Phật tử để chia sẻ những kinh nghiệm và giáo lý của Phật Đà để Phật tử luôn luôn tinh tấn trên bước đường tu học giải thoát. Và xin thành kính đảnh lễ tri ân đại đức. Và chúng con cũng xin kính nguyện rằng mười phương chư Phật luôn gia hộ cho đại đức giảng sư luôn được nhiều sức khỏe để mãi là vị thầy cao cả để hướng dẫn Phật tử và mọi người trở về với con đường lành nẻo thiện. Kính chúc đại đức luôn luôn được sức khỏe và Phật tử viên thành. Và cũng mong rằng sau này chúng con cung thỉnh đại đức về để chia sẻ với đạo tràng. Đại đức cũng hoan hỷ dành tình thương đến với đạo tràng chúng con. Giờ này thời tiết diễn đã hết, thành cầu xin kính thỉnh đại đức và mời toàn thể đạo tràng niệm hồi hướng.
Nguyện đem trong đức này hướng về không ta tất cả trời tử và chúng.